khá chi tiết về kinh Vô Lượng Nghĩa, là mở đầu kinh Pháp Hoa. Đó là một kinh mà Đức Phật đã dùng để dạy cho chư Bồ Tát để đi bước đi giải thoát sau cùng. Sáng hôm nay chúng tôi trình bày hai phẩm, phẩm tựa và phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa. Trước hết chúng tôi xin tóm tắt nội dung của phẩm tựa và phẩm phương tiện theo nguyên kinh văn. Thời bây giờ Đức Phật đang trú ở tại thành Vương Xá tại núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ có thính chúng cu hồi vây quanh Đức Phật, dẫn đầu chúng đầu tiên vào nghe kinh, đó là chúng thính văn, gồm có những bậc A-la-hán. Và thường thụ trong cái chúng A-la-hán này là Tôn Giả Xá Lợi Phất. Chúng thứ hai vào cu hồi để nghe Pháp là chúng Bồ-Tát, và dẫn đầu chúng Bồ-Tát là Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi. Và chúng thứ ba là chư thiên, loài người và các loài phi nhân như Dài Xoa, Càng Thạc Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân. Như vậy là cái chúng hồi đã quy tụ xung quanh Đức Phật để nghe, chờ nghe Đức Phật thuyết pháp, giảng nhiều pháp. Và thính chúng này gồm có các thành phần từ Bồ Tát xuống đến tất cả đại diện cho các loài chúng sinh đều có mặt. Khi mà thính chúng đã đông đủ vây quanh Đức Phật, thì Đức Phật liền vì thính chúng để mà giảng cái kinh Vô Lượng Nghĩa. Sau khi giảng kinh Vô Lượng Nghĩa xong, thì Đức Phật bèn yên lặng và nhập vào cái thiền định gọi là Vô Lượng Nghĩa xứ định. Trong khi mà Đức Phật nhập định, thì từ cái sợi lông trắng ở giữa chằn mày của Đức Phật phóng ra một luồng hào quang trắng gọi là bạch hào tướng quang, soi khắp cả mười phương thế giới. Và theo cái luồng ánh sáng này, tất cả mười phương thế giới từ A Tỳ Địa Ngục cho đến cả cõi trời hữu đành, cõi trời sắc hữu cảnh, tất cả chúng sanh đều hiện rõ trước thính chúng của Đức Phật. Và tất cả chúng sanh trong các cõi đó đều thấy nhau một cách rất là kỳ diệu, thấy rõ chúng sanh trong cả cõi khác, cõi này thấy trong cả cõi khác. Và thính chúng Đức Phật thấy khắp chúng sinh từ địa ngục cho đến các cảnh giới khắp mười phương của chư Phật, và thấy luôn cả hội chúng chư Phật đang thuyết pháp, thấy luôn cả các bậc đấng tu đấng đắc, thấy luôn cả các vị tỳ kheo thính văn đang tu đang chứng đắc, và thấy luôn cả tất cả các Phật tử xuất gia tại gia đang tu bổ thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục, đang hành tất cả các pháp giải thoát. Thì khi cái cảnh mà hiện ra một cái điểm lạ lùng như vậy, kỳ diệu như vậy, thì bây giờ trong thính chúng của Đức Phật có Bồ Tát Di Lặc, mà sau đây sẽ thành Phật kế tục Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hiểu là Đức Di Lặc, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Thì ngài Di Lặc lại làm ngạc nhiên và không biết là Đức Thế Tôn muốn nói gì mà hiện ra cái điểm lành này. Thì liền xây qua hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, là vì bậc thầy của Bồ Tát Di Lặc, là vì đưa hướng dẫn 800 vị Bồ Tát đó. Thưa đại sĩ, vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn hiện ra cái điểm lành hy hữu này? Thì Bồ Tát Văn Thù mới nói thế này, xây qua với Bồ Tát Di Lặc mà nói thế này: này đại sĩ, tôi là từ vô lượng kiếp đã hầu hạ chư Phật, và tôi đã chứng kiến cái điềm lành, cái khung cảnh này. Cứ mỗi lần mà chư Phật trong quá khứ sắp sửa nói diệu pháp, diệu pháp liên hoa, giáo Bồ Tát Phật sở hộ niệm, giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm, thì chư Thế Tôn thường hiện ra cái cảnh, cái điềm lành này, cái khung cảnh này. Ngài mới kể chuyện: này đại sĩ, vô lượng kiếp quá khứ về trước có 20.000 vị Phật, 20.000 vị Phật, mà trong cái bản nguyên bản quý vị trì tụng gọi là 20, thực ra là đúng con số là 20.000 vị Phật. Hiệu cùng có một danh hiệu gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Và 20.000 vị Phật này cũng đã từng hiện điềm lành này và từng giáo hóa chúng sinh. Và sau khi hiện điềm lành này, sau khi thuyết pháp xong thì nhập Niết Bàn. vị Phật sau cùng của 20.000 vị Phật này cũng tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh, và cũng có cùng một họ gọi là họ Phạ La Đọa. Thì vị Phật này vốn là một vị vua, mà trước khi xuất gia là một vị vua, có được 8 thái tử, tên là Hữu Ý, Thiện Ý, Vô Lượng Ý, Bảo Ý, Trừ Nghi Ý, Tăng Ý, Ứng Ý, Hướng Ý và Pháp Ý. Thì sau khi đến khi mà lớn tuổi thì vị vua này từ bỏ ngai vàng, giao quyền cai trị lại cho 8 thái tử và xuất gia sau thành Phật, hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh đó, là vị sau cùng. Khi thấy phụ vương đi xuất gia thì 8 thái tử cũng xuất gia. Cái vị Phật sau cùng này là Nhật Nguyệt Đăng Minh á, ngài cũng hiện ra một cái khung cảnh như Đức Bổn Sư đang thì hiện như thế này. Và khi sau khi mà thuyết Vô Lượng Nghĩa Tứ Kinh thì Đức Phật nhập định, và sau khi nhập định thì Đức Phật xuất định, và sau khi xuất định thì Đức Phật mới liền dạy liều diệu pháp liên hoa cho Bồ Tát tên là Diệu Quang. Bây giờ Bồ Tát Diệu Quang có 800 đệ tử, và Bồ Tát Diệu Quang chứng được Phật trí, đắc được Phật trí. Rồi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho một vị Bồ Tát trong hội chúng bây giờ tên là Đức Tạng, sau này sẽ thành Phật, hiểu là Nhiên Đăng. Cơ sự là như vậy. Và tôi nghĩ rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng sắp sửa xuất định và thuyết diệu pháp liên hoa. Đó là nội dung của phẩm tựa. Qua đến cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Sau cái lời dạy của Bồ Tát Văn Thù thì Đức Bổn Sư bèn xuất định và gọi ngài Xá Lợi Phất đến mà nói thế này: này Xá Lợi Phất, Đức Phật được chứng ngộ một cái diệu pháp thâm sâu vô cùng, không thể chỉ bày được, không thể diễn nói được. Đức Phật được chứng ngộ được cái trí tuệ giải thoát sâu cùng, gọi là trí tuệ Phật, không thể diễn bày được, không thể nói năng được. Các thanh văn và duyên dáng ở đây không ai có thể đặt chân đến được, không ai có thể hiểu được cái Phật trí cả. Thì ngài Xá Lợi Phất mới bạch Thế Tôn: xin bạch Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con diệu pháp đó. Thì Đức Phật mới can liền: thôi này Xá Lợi Phất, đừng hỏi, đừng có yêu cầu, ta sẽ không nói, bởi vì pháp này là pháp khó tin vô cùng, khó hiểu và khó tin, làm sao ta có thể nói lại được cho thính chúng. Thì Tôn giả là Xá Lợi Phất lại bạch một lần nữa: bạch Thế Tôn, Thế Tôn thương xót chúng con và xin Thế Tôn nói diệu pháp. Thì Đức Phật lại một lần từ chối nữa: thôi đừng nói nữa Xá Lợi Phất, pháp này là pháp diệu vô cùng, làm sao mà tình chúng có thể hiểu được và tin được. Thì lần thứ ba Tôn giả Xá Lợi Phất mới bạch với Đức Phật: bạch Thế Tôn, trong hội chúng tỷ kheo này, trong hội chúng A La Hán này, Thế Tôn thường khen con là trí tuệ đệ nhất, và con đã biết rằng là trong thì thính chúng A La Hán này có rất nhiều người có trí tuệ lớn, và con tin rằng qua trí tuệ đó có thể hiểu được những điều gì mà Thế Tôn sắp giảng dạy. Xin Thế Tôn vì chúng con, vì những người có thể hiểu biết được diệu pháp này mà nói diệu pháp. Thì khi mà thỉnh cầu đến lần thứ ba thì Đức Phật mới nói thế này: ngươi đã cầu thỉnh đến lần thứ ba thì ta không thể không nói. Và Đức Phật bắt đầu tuyên thuyết. Đức Phật mới dạy như thế này: này Xá Lợi Phất, chư Thế Tôn đã giác ngộ được cái thực tướng của các pháp, nó cái tánh nó như vậy, cái tướng nó như vậy, cái thể nó như vậy, cái lực nó như vậy, nhân có như vậy, nội duyên nó như vậy, cái báo như vậy, cái quả như vậy, cái bản mặt cứu cánh gốc ngọn của nó như vậy, cái công đức nó như vậy, như vậy như vậy. Là ngài không nói được, bởi vì cái chỗ này là chỗ không nói được, ngài nói như vậy như vậy, như cái chỗ mà chư Phật đã chứng ngộ, và cái chỗ như vậy đó là chỗ diệu pháp, chỗ không không nói ra được, không diễn đạt được. Và như vậy đó là quý Phật tử biết là sau khi quý Phật tử đã nghe kinh Vô Lượng Nghĩa, đó là thật tướng vô tướng, tánh vô tướng, thể vô tướng, dụng vô tướng, lực vô tướng, nhân vô tướng, duyên vô tướng, quả vô tướng, nghiệp vô tướng, công đức vô tướng, bản mặt cứu cánh đều vô tướng, hoàn toàn vô tướng. Nhưng mà Đức Phật đã vì bản nguyện của chính, chư Phật đã vì bản nguyện của chính các ngài mà các ngài đã phương tiện để dùng bao nhiêu phương tiện thiện xảo để mà dẫn dắt chúng sinh, để mà giáo hóa chúng sinh, đi dần ra sinh tử, rồi đi dần vào giải thoát sau cùng, đi đến tiến gần giải thoát sau cùng. Ngài đã phương tiện mà nói ra có cái quả vị giải thoát của A-la-hán, của duyên giác. Thực sự đó chưa phải là cái quả giải thoát cuối cùng. Thì quả giải thoát cuối cùng là quả vị Phật, là Phật trí. Rồi ngài kể cho ngài Tà Lợi Phất nghe rằng ta dùng chư Phật trong quá khứ cũng nói thì nhiều pháp này, cũng dẫn dắt Bồ Tát như thế này, và chư Phật ba nay hiện tại cũng nói như vậy, và chư Phật vị lai cũng sẽ nói như vậy. Thì ngài nói ta dùng cái trí tuệ, ta biết rằng có vô lượng chúng sinh kiếp trước á, ngay cả có những người họ bố thí, tu trì giới, tu tinh tấn, tu nhẫn nhục, tu thiền định, tu trí tuệ, tất cả những vị đó đều nay đã thành Phật. Và thậm chí đến những người mà sau khi Đức Phật nhập diệt rồi chỉ có xây tôn thờ Xá Lợi Phật, hết lòng cung kính tôn thờ Xá Lợi Phật, những vị đó nay cũng đã thành Phật. Và kể cả những vị xây tháp thờ Xá Lợi Phật nay cũng đã thành Phật. Và kể cả những vị đi qua cái tháp từ của Phật và chính điện của Phật chỉ có cúi đầu mà thôi, hoặc là đảnh lễ, hoặc là chỉ cúi đầu mà thôi, những vị đó nhờ duyên giác đó đi nay cũng đã thành Phật. Và thậm chí đến cả những người mà tán loạn tâm đi vào trong tháp miếu mà chỉ một lần niệm đến danh hiệu Đức Phật mà thôi, cũng nay cũng đã thành Phật. Thì ngài kể những cái chuyện, câu chuyện như vậy. Ngài trong khi kể chuyện thì ngài nói thế này: này Xá Lợi Phất, các bậc Như Lai là các bậc đức tuệ hoàn toàn đầy đủ viên mãn. Các bậc này đã giác ngộ một cái sự thật. Sự thật đó là hết thảy các pháp đều vô tướng vô tánh. Ở nơi cái chỗ giác ngộ, nơi đào tàng mà chư Phật giác ngộ, biết được các pháp là vô tướng vô tánh. Nó chỉ có một sự thật đó cho nên gọi là nhất thừa. Và vì biết rằng các pháp chỉ có một nhất thừa thọ đó thôi, cho nên trí tuệ Như Lai vì lòng từ bi thương xót chúng sinh mà nói ra có ba thừa để mà dẫn dắt chúng sinh, mà phương tiện nói đó là bị kể mà quý Phật tử thường tụng: chư Phật lượng túc tôn, chi pháp thường vô tánh, Phật chục thùng duyên khởi, chỉ cầu thiệt nhất thừa, thì pháp trụ pháp vị, thế gian tưởng thường trụ, ứ đạo tràng thí dị chí nhị, thế tôn phương tiện thuyết. Tất nhiên là pháp tánh cái sự thật đó xưa cũng vậy, nay cũng vậy, và trong tương lai cũng vậy. Và chư Phật chứng ngộ là chứng ngộ sự thật đó, và ngài tuyên thuyết là tuyên thuyết sự thật đó. Và ngay đây thì là khép lại cái phẩm kinh thứ hai, và là phẩm phương tiện. À, bây giờ chúng tôi trình bày qua bước thứ hai, quý Phật tử lắng nghe. Như đã nhiều lần chúng tôi trình bày, quý Phật tử biết rằng là những sự thật, ngay cả những sự thật ở đời, ngôn ngữ loài người đã không nói được. Ví dụ mình ghét, rồi mà làm sao mà nói hết được thì ghét cho người khác nghe được, nói hết cho tận cùng thì ghét cho người khác biết được, ngôn ngữ mình không nói được. Còn khó hơn nữa là cái yêu cũng không nói được, yêu là yêu, của yêu rồi biết yêu rồi yêu như thế nào, chứ không làm sao mà nói được, mà người khác cũng nhìn thấy cũng không hiểu được, không chia sẻ được, không làm sao biết được cái thực tại, thì sự thật, cái nội dung của cái yêu đó là gì. Yêu, ghét, giận, hờn, tất cả các thứ tình cảm là mình chung đồng, mình sống, mình thường kinh nghiệm mà cũng không nói được. Ngôn ngữ không nói được, mà ngôn ngữ của loài người á, là cái ngôn ngữ luôn luôn hữu ngã, nó nói hữu tướng. Nói á, thì khi nào phải nói về cái gì đó là ngã tướng, là cái ngã. Mà sự thật, mà Đức Phật muốn giới thiệu, sắp giới thiệu là sự thật vô ngã, thì làm răng dùng ngôn ngữ hữu ngã để nói cái vô ngã được. Dùng răng làm sao mà dùng cái ngôn ngữ của loài cá để diễn tả cái quậy người được, không làm sao diễn tả được. Đó là cái điểm khó khăn. Ví dụ tôi nói tôi đến chùa, tôi là một ý niệm về ngã, cái ngã đó là tôi, và đến là một ý niệm về đến, một cái tướng đến, một cái tướng đi đến, gọi là một cái ngã nữa. Và chùa là một cái ý niệm về chùa, là tôi kết hợp lại ba cái ý niệm về ngã, ngã tôi, ngã đến và ngã chùa, thành ra một cái câu nói, một cái tư tưởng tôi đến chùa. Thì còn nói chi đi nữa, rồi tôi tiếp tục nói nữa, thì cũng toàn những cái ngã, tầm cái ngã này, thêm cái ngã nữa, thêm cái ngã nữa, toàn những ngã niềm. Và vì cái ngôn ngữ của loài người là hoàn toàn nó chứa đựng cái ngã tướng, không thể nói cái không có ngã tướng, cho nên chỉ hoàn toàn bất lực trong vấn đề diễn đạt thực tướng. Đó là sự thật thứ nhất, không thể nào dùng ngôn ngữ loài người để diễn đạt. Vì cái ngôn ngữ không diễn đạt được, Cho nên chứ ở đời có nhiều khi các ngài dùng cái gọi là cái cách diễn đạt, cái cách diễn đạt để nói bằng cách diễn đạt, nói bằng cái gest, nói bằng cái bộ điều tự động, nói bằng mắt, nói bằng hào quang, nói bằng tay. Thì tay của mình là có đến ba ngàn mấy điều bộ mà diễn tả ba ngàn mấy cái ý tưởng. Ví dụ tôi đưa lên thì đi là số 1 là quý vị hiểu ngay, nói rất ít, chỉ đưa cái dấu hiệu ngón tay này là quý vị biết là nói với quý vị rất nhiều là chiến là số 1 rồi. Mà tôi đưa thì này là nói chiến thắng là quý vị hiểu rồi. Nói bằng cái cử động nữa, cái tất cả là cái cách diễn đạt. Nhưng mà tất cả cách diễn đạt này và nói dù bằng cái bộ điều nào đi nữa thì tất cả bộ điều đó cũng nói lên bằng cái ngôn ngữ của chính mình. Nó nói bằng cái ngôn ngữ yên lặng mà ngôn ngữ đó cũng ngã tướng, ngã tính. Nói chiến thắng cũng là ý niệm mà ngã tính, ngã tướng, mà nói là số 1 cũng ngã tính, ngã tướng. Không bao giờ nói được cái vô ngã. Cho nên mọi phương tiện diễn đạt đều không thể nói được cái gì về thực tướng mà Đức Phật muốn nói. Đó là sự thật. Vì vậy cho nên chi kinh Đại Thừa nói chung và kinh Pháp Hoa nói riêng là các kinh đều dùng một cái phương tiện diễn đạt khác. Bởi vì không có cách gì hơn là dùng cái thái độ diễn đạt bằng hình tướng. Bề nào cũng phải dùng các cái tướng tràng dài, ngắn, rộng, hẹp, to, lớn. Bề nào cũng dùng những thứ màu sắc ánh sáng là đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím và ánh sáng trắng. Và bề nào cũng phải nói bằng cái ngôn ngữ này mà thôi, bằng cái lưỡi này mà thôi. Thì tất cả cái đó là cái mà để đối thoại, nói chuyện với loài người. Và chư vợ chư Phật cũng phải nói bằng ngôn ngữ loài người, không thể khác đi được. Nhưng mà các ngài đã tìm một cái phương tiện khác để diễn đạt sâu xa hơn, diễn đạt mạnh mẽ hơn, diễn đạt được nói lên được gần thì thực nghĩa hơn. Đó là ngôn ngữ biểu tượng, gọi là ngôn ngữ tượng trưng, nói mà gợi ý thôi, để cho qua cái câu nói đó mình bắt được ở đằng sau câu nói đó một cái ý tưởng gì khác. Ví dụ như ngôn ngữ thi ca là cái ngôn ngữ biểu tượng, người ta đưa lên cái hoa hồng, ta nói đây là ngôn ngữ của tình yêu, của tình cảm. Đưa cái hoa hồng một cái gì rất thoáng, rất nhanh, rất gọn mà nói dính rất nhiều. Có nhiều khi ở cái chỗ tình cảm sâu sắc không nói được nữa, đưa cái hoa hồng lên thì vì thấy này. Có nhiều khi bà mẹ nói với đứa con không nói bằng ngôn ngữ được, mà chỉ có cũng mắt nhìn và trong cái ánh sáng cũng bắt truyền ra toàn cả tình thương trút tới cho người con, còn là một cách nói biểu tượng. Ví dụ như ngôn ngữ thi ca nói thế này: mặt trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dầm trường. Nói rất bóng bậy, mặt trăng là cái gì đó, nói bởi vì nói mà nói cho rõ như ngôn ngữ thông thường là dài dòng mà nói không nói được, nói được rất ít, cho nên phải nói một cách bóng bậy mà nói được rất nhiều ý tưởng. Mặt trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dầm trường. Trong đó là bộc bạch lên một cái tâm trạng quằn quại đau khổ của người chinh phủ, mà trong đó là chứa đựng có một thực trạng chiến tranh đau khổ chia ly ra trong đó, mà chỉ nói hai câu ngắn. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ thi ca, và ngôn ngữ đó cũng biểu tượng là nói mà nói cách gián tiếp, để từ đó mình cảm nhận cái gì ở đằng sau. Ngôn ngữ biểu tượng của kinh Pháp Hoa còn biểu tượng hơn cả ngôn ngữ thi ca đó nữa. Vì vậy cho nên chi trước khi đi vào ý nghĩa của hai phẩm kinh này thì quý Phật tử phải chuẩn bị một thái độ đọc kinh, phải đọc bằng với một cái sự sẵn sàng của cái tư duy mình rằng là ngôn ngữ này là hoàn toàn ngôn ngữ rất biểu tượng, và muốn nắm bắt một cái gì mà Đức Phật muốn dạy ở trong đó, trao truyền ở trong đó, là phải nhảy ra khỏi của ngôn ngữ thông thường để mà bắt được cái hình ảnh Đức Phật dạy, thì khi đó mới đến gần được lời Đức Phật dạy. Còn nếu như quý vị đọc mà nói hào quang là cứ hiểu hào quang, và thấy thần thông là cứ thần thông, thì không bao giờ và chẳng bao giờ mà hiểu được lời Đức Phật dạy cả. Đó là cái ý nghĩa thứ hai, mà cái nhận thức thứ hai mà các tổ để khi kết tập kinh Địa Đại Thừa đã dùng cái lối diễn đạt biểu tượng, ngôn ngữ biểu tượng. Sau khi dùng bên cạnh cái dùng ngôn ngữ biểu tượng thì chư tổ còn dùng một cái gọi là hình ảnh diễn đạt biểu tượng. Diễn đạt mà phải vận dụng cả hào quang, cả bao nhiêu cái thứ gì mà có thể vận dụng được để nói lên được một cái cách mà sâu xa nhất có thể nói về diệu pháp, về thực tướng vô tướng. Thì cái cách đó là đã được Đức Phật vận dụng và trình bày, đặc biệt là trình bày trong phẩm tựa, ngay trong phẩm tựa là đã trình bày cái sự thật này. Thành thử không có một cái câu nào, không có một hình ảnh nào trong phẩm tựa này mà không nói diệu pháp cả. Nếu như quý Phật tử đọc kinh, đọc phẩm tựa mà bỏ qua một hình ảnh đó nào đó không hiểu thì không hiểu được diệu pháp. Mỗi dòng kinh của phẩm tựa quý vị đọc qua tượng này chuyện tường thuật, như nãy giờ tôi vừa nói về cái nội dung của hai phẩm kinh, quý vị tưởng như là câu chuyện đời xưa kể lại, nhưng thực ra tất cả cái phẩm kinh đó, hai phẩm kinh đó là nói hết cả Pháp Hoa rồi. Đặc biệt là phẩm tựa đã nói hết tất cả 28 phẩm Pháp Hoa rồi. Và cái mà gọi là diệu pháp, lời trăng tối sau cùng được từ khi Đức Phật nhập diệt, cái đó là nói đến giải thoát sau cùng rồi, cao thượng thâm sâu rồi. Đó, muốn hiểu được cái đó phải bay, phải chấp cảnh cho cái tư duy mình bay ra khỏi cái ngôn ngữ buôn bán thông thường của mình hàng ngày mà đi vào cái ngôn ngữ biểu tượng, đi vào cái để đi đến gần cái thật nghĩa. Và một cái ý niệm nữa mà cần phải hiểu cái cách mà diễn đạt trình bày kinh điển của chư tổ là khi mà trình bày về sự thật thì các ngài đã nắm được sự thật và ngài nói ngay sự thật. Như Đức Phật vừa xuất định thì nói ngay về ngài Xà Lợi Phất rằng này Xà Lợi Phất, đức trí Phật là thấm sâu lắm, là chỗ Đức Phật giác ngộ là thấm sâu mà thính văn duyên giả không hiểu được. Đó, lần nói về cái quả trước, rồi sau đó Đức Phật và các nghĩa vì sao thấm sâu nói lần. Thì cái cách mà diễn đạt này gọi là cách gì, phương thức diễn đạt gọi là diễn dịch pháp, là nói kết quả trước, kết luận trước, rồi sau đó mà cắt nghĩa lần để mở cho người ta hiểu về câu nói của mình, khai ra, mở lần ra. Thì cái sức mạnh và cái tư tưởng mà cố đặc nhất thì nó nằm ở đầu kinh. Quý Phật tử để ý, tất cả các kinh đại thường muốn hiểu nó là phải hiểu cái phẩm đầu, và trong phẩm đầu thì họ hiểu ngay cái đoạn đầu là cố đồng nhất. Và bài Bạc Nhã Tâm Kinh của mình, thành thử tất cả diệu pháp là nó chứa đựng ngay phẩm tựa và nó chứa đựng ngay trong cái đoạn đầu của phẩm tựa. Chỉ vì phải hiểu, nếu như đọc phẩm tựa rồi mà không thấy cái cả chờ đợi ở một cái phẩm nào đó để nói diệu pháp thì rõ ràng là mình đi lạc, là mình mơ màng lắm, không hiểu được diệu pháp. Đó là cái phương thức mà chư tổ đã tiếp tập kinh. Qua hai cái ý niệm đó, chúng tôi bắt đầu đi vào triển khai lần lần từng hình ảnh trong phẩm tựa trước để cái phật tử rõ. Trước hết là hình ảnh thính chúng cú hồi. Quý vị nghe tôi kể thì tưởng là kể câu chuyện, tường thuật câu chuyện bình thường, là Đức Phật vừa xuất hiện trong thành Xuân Xá tại núi Kỳ Xà Quật thì có thính chúng cú hồi, và cái đoàn chúng mà vào hồi chúng đầu tiên là đoàn chỉ theo thính văn, là đoàn A La Hán mà dẫn đầu là Tôn giả Xà Lợi Phất, và đoàn tiếp theo tiếp tục ngồi kế tục đó là đoàn Bồ Tát mà dẫn đầu là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, và đoàn sau cùng là Nhân Thiên và Nhân và Phi Nhân Chư Thiên nữa. Thì cái hình thức mà cái tập giới thiệu cái thính chúng như thế này là đã nói diệu pháp rồi, nói hết cả diệu pháp rồi, mà bằng cách nào để mình hiểu qua cái hình thức đó, qua cái sự giới thiệu đó mà nói được diệu pháp? Thì cái Phật tử phải biết rằng là trong một cái hội chúng của Đức Phật và kể cả tất cả các hội chúng về sau này luôn luôn có ba thành phần nghĩa kinh. Đó là thành cái chúng mà nghe mà thừa sức hiểu, hoặc là người nói ra bao nhiêu là hiểu được bấy nhiêu một cách dễ dàng, thì chúng này gọi là chúng hộ trì, là khả năng đã hiểu rồi nghe, nhưng mà nghe là để vì lòng tôn kính pháp và vì để khích lệ những người chưa hiểu để họ cùng hiểu, hoặc là để mà đặt câu hỏi cho Đức Phật, gợi ý cho Đức Phật, giải đáp cho những người chưa hiểu họ hiểu, thì chúng này gọi là chúng hộ trì. Và trong chúng của Đức Phật ở đây đó là chúng Bồ Tát, là những người rất nhiều vị Bồ Tát trong này đã đắc được Phật trí rồi, mà Đức Phật sắp giới thiệu Phật trí thì các vị này nghe là vì lòng tôn kính và vì để mà khích lệ những người khác chưa hiểu để mà hiểu mà thôi. Chúng thứ hai là gọi là chúng đương cơ, là cái chúng là đối tượng chính của cái buổi giảng dạy của thầy pháp, đó là chúng thân văn. Chúng nó là chúng đương cơ, là chúng đó đứng cần học những cái pháp gì mà Đức Phật sắp nói. Và cái chúng thứ ba là chúng kết duyên nhân thiên, dù chúng nghe hết thời pháp rồi vẫn chỉ hiểu được một phần mà thôi, chứ chưa hiểu hết được, chưa nắm hết được, gọi là chúng kết duyên. Thì vì sao mà sắp đặt là cái chúng vị kheo vô trước? Chúng đó là nhỏ hơn Bồ Tát mà tại sao vô trước mà ngồi trước, rồi chúng Bồ Tát ngồi thứ hai, rồi chúng thiên nhân ngồi sau? Là cái chúng thính văn là biểu tượng cho cái hình ảnh của chư Phật, và chúng này là chúng đương cơ, là chúng chính, đối tượng chính để nghe pháp phải ngồi trước, và chúng này là mang cái hình thức xuất gia, hình thức của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai ngồi trước, và chúng Bồ Tát thường thường là mang hình thức của cư sĩ, cho nên các vị vẫn ở sau, ngồi sau. Mà cái chúng thính văn này là chúng đã hoàn toàn đoạn đường khổ đau sinh tử đã đi qua, tuy là giải thoát cuối cùng chưa nắm được, nhưng đoạn đường từ độ đã đi qua, và quý vị này vừa mới đi qua quả cái phần từ độ mà thôi. Còn cái chúng Bồ Tát là cái chúng sau khi đã đi qua đoạn đường từ độ thì đang hành và sắp thành tựu, và hoặc là có đã thành tựu, một số đã thành tựu con đường độ tha rồi, cho nên ở giữa. Còn thì đoạn đường thì chúng thứ ba là chúng đó là đang kẹt trong sinh tử, cho nên ở trước là vừa đi ra khỏi sinh tử, ở sau là đang kẹt trong sinh tử, thì chúng ở giữa là cái chúng mà để cứu đó, cứu một số người vừa đi ra sinh tử, rồi sắp cứu một số người khác đã đi ra sinh tử, sắp đặt cái chúng Bồ Tát ở giữa. Đó là lý do. Do nữa là Bồ Tát là những vị đại giác ngộ, từ thân đại giác ngộ, và đứng giúp cho những người khác giác ngộ, đứng hành để mà đắc được cái giải thoát cuối cùng là Phật trí. Các vị này không rời khỏi sinh tử, các vị này vẫn đi vào trong sinh tử để tiếp tục thực hiện cái bước giải thoát cuối cùng và giúp cho những người trong sinh tử tự mình giải thoát. Cho nên chỉ vẫn ở trong sinh tử, gắn chặt sinh tử. Còn chúng A-la-hán là vượt ra khỏi sinh tử, đang ở ngoài sinh tử mà chưa đặt chân lại trở vào trong sinh tử. Vì chúng mà đi ra khỏi sinh tử đó là chúng thiên không. Nó cái cõi mà cõi khổ đau này, cõi sinh tử là cõi hữu, cả hai vị đi ra cõi cõi không. Còn cái chúng của thiên nhân là cái chúng mà đứng kẹt trong cõi hữu. Ở rơi vào hữu cũng là rơi vào một cái cực đoan, rơi vào không cũng là rơi vào cực đoan. Chúng Bồ Tát ở giữa gọi là chúng trung đạo, chúng nắm cả hữu cả không. Ở trong hữu vẫn không, chúng này gọi là chúng trung đạo. Và chính cái giáo lý Đức Phật sắp nói đi thì là giáo lý trung đạo, đó là giáo lý Bồ Tát. Và đó là lục bộ ba la mật, là bố thí đồ, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Và cái chỗ đích điểm mà Đức Phật muốn giới thiệu cho người ta về là chúng Bồ Tát này, để đạt đến là chúng Bồ Tát. Mà cái chúng để nghe mà thực hiện, mà để đạt đến cái đích điểm này là chúng thinh văn. Cho nên quý Phật tử thấy ngay trong cái chúng của Đức Phật là có ba chúng rồi, và chúng Bồ Tát đặt dựa. Và đó là một cái cách đã nói lên cái giáo lý, cả toàn bộ con đường giáo lý, kể cả bước đi giải thoát cuối cùng đi đến cõi vị Phật là đã xuất hiện đó rồi. Thì tôi nói vì sao có sự khác biệt. Chúng ta nhân thiên là những loài chấp khổ, đứng rơi vào ải thủ, kẹt vào ải thủ, nên kẹt trong khổ đau của sinh tử. Các vị A-la-hán là đã ra khỏi sinh tử, nhưng mà quý vị biết là chưa đi đến giải thoát cuối cùng. Đức Phật trước đây, trước khi mà nói thời pháp này, thì Đức Phật chỉ giới thiệu và dạy dỗ cho hàng đệ tử của các ngài, và khả năng của các ngàn hàng đệ tử chỉ đắc để thinh văn và duyên giác mà thôi. Thì tôi ví dụ như thế này, cái chỗ Phật trí mà Đức Phật sắp giới thiệu là một cái hồ nước Phật trí, hay hồ nước thực tại, hay là hồ nước vô tướng, hay là hồ nước giải thoát sau cùng. Và con đường mà để đi đến hồ nước này là đi qua một chặng đường lầy lội của sinh tử. Sau khi mà đi hết chặng đường lầy lội sinh tử thì đi tới một chặng đường rất đầy cả bông hoa đẹp, và có đường đi quanh hồ. Thì chúng thinh văn duyên giác là cái chúng mà mới vượt qua chặng đường lầy lội và đang đi quanh về con đường bờ hồ, con đường đẹp đầy cả bông hoa giải thoát. Ở đó hoàn toàn vắng mặt khổ đau của sinh tử, nhưng mà nhảy xuống vào trong cái hồ giải thoát này để uống cái nước giải thoát này, để tắm trong cái hồ nước giải thoát này thì chưa. Cho nên cái bước giải thoát sau cùng này là Đức Phật sửa soạn cho những vị mà đã đi qua chặng đường sinh tử rồi, một bước nhảy để nhảy vào cái hồ của Phật trí. Thì vị thấy thành vì vậy, cái chúng thứ nhất là đứng kẹt trong đường chặng đường sinh tử, cái chúng thứ hai là đứng ngồi trên hồ mà nhìn thôi, nhìn những bông hoa đẹp mà không nhảy xuống trong cái hồ. Và ở đó là không thấy khổ đau rồi, tưởng là yên rồi, ở yên đó mà hưởng cái giải thoát của con người đi ra khỏi khổ đau. Thì Đức Phật ngang đây, ngài mới nói thế này: thực sự ta ra đời là ta chỉ muốn nói, giới thiệu cho tất cả các đệ tử của ta là nhảy vào trong cái hồ. Sở dĩ ta ra đời là muốn giới thiệu rằng về chúng sanh rằng có cái hồ nước giải thoát Phật tí này, và ta chỉ đường là đi vào cái hồ nước giải thoát này mà uống lấy cái nước giải thoát này, tắm ướt cả tâm hồn cả thể xác cái nước giải thoát này, chứ không phải là chỉ đi qua cái chặng đường lầy lội đó mà thôi, mà không phải là nghỉ ngơi trên cái con đường mà đầy bóng hoa đó. Cho nên Đức Phật mới nhắc lại, trước đây ta chưa nói thẳng là bởi vì chờ cho các ngươi đi qua khỏi chặng đường lầy lội đã, chờ cho đến các ngươi đến được cái bờ hồ này đã. Tuy nhiên là đi qua chặng đường sinh tử và đến bên cái bờ Phật tí rồi, thì ta mới nói cho cái công phu làm thế nào để nhảy xuống mà tắm lặn hụp trong cái hồ, uống lấy cái nước của hồ Phật tí này. Thì đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn nói, và đó là nội dung mà Đức Phật giới thiệu, mà kinh Pháp Hoa giới thiệu. Ngay trong Pháp Hoa xuất hiện thêm một cái chúng nữa gọi là chúng Bồ Tát ngồi ở giữa, trọng tâm ở giữa, còn chúng thinh văn lắng nghe, ngồi trước để mà lắng nghe. Chúng thinh văn là cần phải thực hành tất cả lục đồ của vị Bồ Tát để mà nhảy xuống cái hồ Phật tí, để đi vào Phật tí. Đó là bước giải thoát sau cùng. Vì vậy trong cái chúng, vì vậy Đức Phật mới nói là ta lập ra sợ gì. Như vậy là qua cái này Đức Phật đã nói giáo lý của ngài có ba thừa rồi. Cái thừa thứ nhất mà đưa tới, đó là thính văn thừa. Cái bước thứ nhất ta nói rằng niết bàn, niết bàn sự thật là tới định nghĩa, niết bàn là đi ra khỏi khổ đau mà thôi. Đó quả thật đây là niết bàn, không còn khổ đau nữa, đó là cái kết quả của hàng A-la-hán đó. Vậy cái chúng thứ hai là chúng Bồ Tát đã ngồi ở giữa, là sau khi mà đi ra rồi Đức Phật giáo hóa chúng Bồ Tát qua kinh Vô Lượng Nghĩa, để cho chúng Bồ Tát này hành lục đồ vạn hành mà để chuẩn bị vào Phật tí, thì cái chúng này gọi là cái Bồ Tát thừa. Và cái thừa sau cùng ta muốn nói là Phật thừa cái hồ nước ấy. Mà trước đây chỉ mới nói hai thừa, thì bây giờ thời Pháp Tây là thời Pháp nói cái thừa sau cùng để đi vào cái hồ nước Phật tí. Chỗ này quý vị rõ nè. Thành thử vì vậy vì A-la-hán chưa hoàn toàn giải thoát sau cùng, chưa hoàn toàn thể nhập vào thực tướng các Pháp, thì Đức Phật, tôi đưa ra ví dụ như thế này để quý vị Phật tử hiểu. Một người sống trong cuộc đời nghèo khổ nhiều nhiều năm tháng rồi, nợ nần may nợ người ta mà sống. Sau một thời gian lầm lùng tinh cần, người đó trả hết nợ, sạch nợ và còn cái hạnh phúc, và là còn sự giải thoát trả hết nợ. Và trả hết nợ rồi chứ có nghĩa là giàu. Người đó phải nỗ lực tiếp tục cái thành quả công phu làm việc của mình, làm về cái kinh nghiệm làm việc đó, để đi tới một chặng đường nữa, tạo ra của cải rất nhiều nữa, trở thành một người phú gia, một người tỷ phú, để có thể cho những người khác vay, cho bất cứ khi người nào cần vay khi cần, và kỳ để cho có cái của cải mà gần như vô lượng, muốn cho ai vay cũng được cả. Thành thực còn cái chặng đường thứ nhất là nỗ lực, chặng đường thứ nhất là mắc nợ, đứng ở trong sinh tử. Ví dụ cái chặng đường này là ví dụ cho chúng ta đứng ở trong sinh tử là giống như một người đang mắc nợ, cái nợ đó là nợ sinh tử. Thì Đức Phật mới chỉ bày cho cái cách làm lùng thế nào đó, tu tập thế nào đó mà để trả hết cái nợ sinh tử, để rũ sạch cái nợ sinh tử. Đó là tất cả công việc mà Đức Phật đã dạy cho hàng thinh văn. Và cái quả vị sau cùng là quả vị A-la-hán, là quả vị đến cái thời điểm đánh dấu cái thời điểm trả hết nợ sinh tử. Nhưng mà trả hết nợ sinh tử chứ có nghĩa là mình giàu mà để có thể có giúp cho người khác được. Cho nên phải làm ra của cải giải thoát nữa, thì của cải giải thoát nữa để mà bán phát cái của cải đó cho chúng sinh, cho những người còn mắc nợ trong cái cuộc khổ đau này. Thì công việc mà làm thêm của cải đó để giàu sang thêm đó, đó là hành Bồ Tát lục độ. Và khi mà đến của cải phát triển đến cung độ rồi, là vô lượng rồi, thì gọi là thành tụ viên mãn hành Bồ Tát, lúc đó là trở thành vị Phật. Quý vị thấy này, thành thử giải thoát đắc A-la-hán chưa phải là giải thoát sau cùng, mới là một người trả sạch nợ mà chưa giàu, còn phải giàu và giàu nữa, giàu nhất đấy, thì chư Phật là kẻ giàu nhất. Ở trong cuộc đời mình đã thấy có sự khác biệt đó rồi, và quý vị thấy rằng cái hình ảnh khác biệt của cái người mắc nợ này cho đến khi mà trở thành tỷ phú để cho những người khác vay, cứu giúp những người khác, thì hình ảnh đó cho ta một ý niệm là sự khác biệt về cái sự chứng đắc của A-la-hán, của duyên giác, như người mới trả sạch nợ sinh tử, nhưng mà còn cái khả năng để cứu độ người ta thì chưa. Cho nên phải hành Bồ Tát nữa, hành một thời gian nữa, vận dụng tất cả cái trí tuệ mình đắc được đó mà cứu độ chúng sinh nữa. Thì như vậy là thời gian Bồ Tát gọi là Bồ Tát thừa. Nhưng mà cứu độ để làm gì? Cứu độ tất cả, để cho tất cả mọi người đều không còn ai nghèo khổ nữa, tất cả đều hạnh phúc. Và sau cùng để người đó có một hạnh phúc sau cùng là đem lại hạnh phúc cho mọi người rồi. Chỗ đó là chỗ sau cùng, chỗ dừng nghỉ, không còn gì để làm nữa hoàn toàn. Đó là quả vị Phật, đó là Phật thừa. Thành Đức Phật nói, ta sự thật ta ra đời là muốn cho tất cả trở thành Phật, để đắc được Phật tính. Nhưng mà trên con đường giải thoát phương tiện, ta phải bày ra có ba thừa đi từng chặng. Chặng thứ nhất là trả sạch nợ sinh tử, chặng thứ hai là giúp cho những người khác trả sạch nợ sinh tử, và chặng thứ ba là thì công phu hoàn thành rồi thành tựu viên mãn, lúc đó là gọi vị Phật. Đó. Cho nên chỉ ngay cái Phật kính không đã nói giới thiệu ba chúng chúng là nói tròn cái nội dung học qua rồi. Và cái hồ nước giải thoát đó lên, vì thấy chứ cái hồ nước đó là phải uống, phải lặn vào mà uống. Thì tôi đi tới hình ảnh tiếp theo, sau khi thính chúng xuất hiện thì Đức Phật nhập định vì thính chúng mà nói vô lượng nghĩa liền. Và nói vô lượng nghĩa là gì? Là nói hết thực tướng vô tướng của các Pháp, nhưng mà vẫn nói và thính chúng vẫn nghe mà thôi, nghe để hiểu qua tâm tư của mình chứ chưa đi vào được thực tướng đó là gì. Nghe người ta diễn tả về một tố bún mà chưa biết cái hương vị bún đó là gì. Nói cách thức làm bún có được một tô bún rồi, nhưng mà toàn nghe cả, toàn hiểu cả, mà còn chưa nếm được, chưa ăn được cái tô bún đó. Nghe nói đến cái hồ nước giải thoát mà chưa nhảy tùm trong cái hồ đó, để cho thân tâm mình hụp lạnh trong cái hồ nước giải thoát Phật tí. Thành Đức Phật vừa nói vô lượng nghĩa đó là nói, đã nói thực tướng. Và cái trí tuệ để thập thế nhập thực tướng này là trí tuệ Phật. Thành thử Đức Phật ngang đây là đã nói hết nội dung Phật Hoa rồi. ta ra đời chỉ vì một mục đích là nói cho các ngươi để nhảy tùm vào trong cái hồ nước Phật trí này. Đó là gì? Là chỉ cho các ngươi thấy rõ thì Phật trí là gì và thực tướng vô tướng là gì. À, Đức Phật ra đời chỉ vì dùng đại sự nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến. Thì thấy này, là ngay đây là khai thị rồi, chỉ cho có là cần phải đi mà đến hồ nước và cần phải nhảy tùm xuống hồ nước, và hồ nước thì bản chất của hồ nước là như vậy đó, là vô tướng, nói thì vô lượng nghĩa rồi. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy cho đến đây cả ngươi cũng chưa biết hồ nước đó là gì và nước giải thoát đó là gì. Cũng giống như các thiên văn duyên giác, dù tôi còn nói mãi đi nữa thì cả ngươi vẫn không biết được Phật trí là gì và không chia sẻ được Phật trí là gì. Cả ngươi phải nhảy vào trong đó thì Đức Phật giảng cho đến khi mà có thể giảng được thì ngài không nói được nữa, thì ngài bèn ngưng nói và nhập vào định vô lượng nghĩa sự. Là nói cái gì? Nên muốn nói cho cái chúng sinh và đệ tử ông Hải Việt rằng các ngươi phải nhảy tùm vào trong cái hồ nước đó và đi vào con đường để đi vào được đó là bằng thiên đình. Tuy nhiên là không nói nữa, không làm, không nói nữa, mà bằng thiên đình mà trực nhận, chính tâm của các ngươi phải trực nhận, chứ cõi đó không thể nói được, không chỉ bày được, phải nhảy vào. Thành Đức Phật nhảy vào trong thiền đình và tắm mát ở trong thiền đình. Ngài tưởng là ngài không nói nhưng ngài tiếp tục nói, à cái chỗ mà để cho ngươi hiểu thực sự, muốn hiểu xa hơn là các ngươi phải nhảy vào như ta đang nhảy vào trong thiền đình này này, gọi là đình vô lượng giả sử, cái đình trú trong cái thực tướng vô tướng đó, hành ở trong cái đình đó. Thì ngài cái điều đó các vị thấy rằng là dễ hiểu rằng là chỗ đó là phải gọi là thể nhập. Nên chứ ngài vừa mới chỉ khai thì sao ngài nói khai thì ngộ rồi đó, nhưng mà các ngươi cứ ở trên bờ không nhảy tòm xuống không được, phải nhảy xuống và lằn hụt bơi lội uống trong cái nước hồ này. Tuy nhiên phải đi vô đình vô lượng nghĩa sự, con đường đi vô đó phải đi vô đại đình. Ở trong đại đình này trí tuệ, đại trí tuệ của Phật mới xuất hiện, cho nên phải nhập nhảy tòm vào trong cái đình đó, đại đình đó, là đi vô đình liền, nhập vô liền vô lượng nghĩa sự đình. Thì khi mà quý Phật tử biết, tôi đưa một ví dụ để quý vị rõ như thế này. Một bà mẹ thương nhớ con, nhắc nhở nói hoài đến con, biết con mình rồi ngồi mình nhớ hồi tưởng lại, đầu tóc con tôi như thế này, mặt mũi như thế này, nó dễ thương như thế này thế kia. Tất cả cái đó nó chưa nói hết được cái mà mình bà mẹ muốn. Cái đó là gì? Là muốn phải ôm chầm lấy đứa con trong lòng mà hôn mà hít nó, mà thương nó, mà truyền tất cả hơi ấm mình qua cho nó được, truyền hết cả ruột gan mình cho nó được. Thì muốn bà mẹ, cái muốn Đức Phật cũng vậy, muốn truyền hết ruột gan của mình, thì Phật cái kiến của mình chứ Phật tử. Thành tất cả cái chuyện mà Đức Phật nói hoài diễn đạt hoài là chỉ mà nhắc nhở đứa con, hình dung đứa con, tưởng tượng về đứa con, phải ôm chầm cho đến khi đứa con xuất hiện, phải ôm chầm để nó trong người mình. Thì các thiên văn này, các ngươi muốn nắm Phật tỷ, các ngươi phải ôm chầm Phật tỷ trong người. Vì vậy đó, gọi là nhập, phải nhập chứ không phải là ngộ, không phải ngã đó, giải thoát cuối cùng là phải nhập. Cái kinh nghiệm này quý Phật tử biết rồi, cứ nói để quý vị dễ hiểu. Cái chặng đường của người đàn ông đến với đàn bà, hay đàn bà đến với đàn ông, từ khi xa lạ mà tới quen biết, cái chặng đường nó cũng gai góc. Ví dụ như chặng đường sinh tử vậy, ồ phải chạy qua bao nhiêu gai góc, bao nhiêu trở ngại mới gây thân được, kết thân được. Chặng đường đó đi nhiều bước lắm, con đường đó gọi là con đường trần ai, con đường khó khăn lắm. Rồi khi đi đến rồi, chú đến khi được đính hôn cũng chưa phải là cái chỗ dừng ngang đó, cái chỗ dừng của tình cảm, của tình yêu. Đính hôn rồi lễ đám cưới cũng chưa phải là tình yêu, cho đến khi sau lễ đám cưới rồi thì còn cái gì nữa? Họ phải sống với chia sẻ nhiều thứ nữa, lúc đó mới là thể hiện mà sống thực thôi. Thì cái đoạn đường của một người A La Hán là như đoạn đường của một người tình cảm vậy, diễn đạt trong cái lộ trình cho đến khi đám cưới là như vậy, là mới chấm dứt cái đoạn đường lo lắng của cái mà gọi là sinh tử, của cái mà gọi là trợ ngại cho cái tình cảm hai người. Đến cái lễ đính hôn hoàn toàn không có chi sợ ngại, chưa đính hôn là đứng còn bấp bênh lắm, à chưa đám cưới là chưa thành hôn là còn bấp bênh lắm, chưa đến quả vị A La Hán là chưa đi ra khỏi sinh tử, đến quả vị A La Hán là chưa như vừa thành hôn mà thôi. Nhưng mà chỗ đó không phải là cái chỗ tình cảm mà các người đời muốn, phải gì nữa, phải đi tới nữa, thì vị A La Hán còn phải đi tới nữa. Và kỳ khác vòng của con người là sống để chia sẻ với nhau, yêu đương thực sự. Và cái yếu đuối đó, cái sống đó là phải nhảy trong đó mới biết được, không ai chia sẻ được nữa. không ai nói lên được nữa. Và cái người đã sống rồi nói lại cho người chưa sống cũng không hiểu chi cả. Đức Phật cũng vậy, cái chỗ mà Ngài đã vào cái Phật trí đó là Ngài nói cho như vậy, chỉ cho cái lộ trình như vậy, và biết rằng cái chuyện các ngươi thành hôn ngang đó đó, mỗi người đi mỗi đường à, thì thôi nữa là đủ rồi, không phải đâu ngang đó, giải thoát không phải ngang quá hả, phải đi tới nữa, đi tới chặng đường nữa. Chặng đường đó là chặng đường của Bồ Tát hành lục độ để đi đến cái kết quả sau cùng, đó là Phật trí. À, quý vị thấy cái ví dụ rất đơn giản để cho quý vị có thể nắm được vì sao Pháp Hoa ra đời, và Pháp Hoa muốn nói cái gì quan trọng như vậy, mà Đức Phật về hiện thần biến tướng ra một cái cảnh rất là lạ kỳ kỳ diệu như vậy. Thì khi Đức Phật nhập định xong, quý vị biết là Ngài ở trong định đó, từ cái lông trắng chừng này phóng ra một luồng bạch hào tướng quang, và cái hào quang nhờ ánh sáng này làm cho chúng sanh trong mười phương thế giới thấy nhau, và chính chúng của Đức Phật cũng thấy chúng sinh cả mười phương thế giới đang làm gì, đang tu tập như thế nào, đang chỉnh ngộ như thế nào, đang đi đầu thai như thế nào, thấy rõ mồn một. Tưởng là nếu chỉ nói qua như vậy, quý vị tưởng là kệ chuyện đời xưa, và tưởng là câu chuyện nghe có vẻ thần thoại, người ta phê bình Pháp Hoa nói cách thần thoại kỳ bí huyền hoặc, không phải, chỗ này là chỗ trí tuệ lắm, bởi vì không thể nói thẳng được, phải nói bằng hình ảnh này. Và chính Đức Phật cái bước mà phóng hào quang này là tiếp tục để nói cho thính chúng, đặc biệt là chúng thính văn, để hiểu Phật trí là cái gì. Đây này, thì Ngài tiếp tục nói mà không nói bằng ngôn ngữ, nói bằng hình ảnh. Sau khi nhập định, một cái bước nhập định là một bước thứ hai triển khai về cái Phật trí kiến đó. Cái bước thứ ba là phóng đại hào quang. Hào quang đó quý vị biết là chỉ có những người nào đắc được Phật trí mới phóng được hào quang này. Hào quang đó là gì? Ở trong cái trí tuệ Phật nó chiếu ra một cái thứ ánh sáng trí tuệ đó, trí tuệ Phật, cái trí tuệ đó nó thấy khắp mười phương, mà Ngài chiếu ra để cho hình ảnh cụ thể hóa bằng cái trí tuệ đó, bằng cái hình ảnh cho các thính chúng của Ngài thấy rằng khi mà trí tuệ đó có mặt thì cả mười phương chúng sinh là đều hiện rõ trước mặt, như hiện được lòng bàn tay, thấy rõ. Cái đó gọi là nhất thiết trí, thấy rõ tất cả các pháp mồn một, thấy rõ sự thật của tất cả các pháp. Cái đó Ngài muốn giảng tiếp giới thiệu, cái Phật trí là thấy rõ tất cả chúng sanh, không có cái gì ngăn ngại được nữa. Quá khứ hiện tại vì lai cái đều xuất hiện ngay ở trước mắt mình. Thì Phật trí là vậy đó. Cho nên cái bạch hào tường quang đó nó làm cho chiếu rõ. Và quả thật khi nào mà ai giác ngộ được Phật trí thì đều có khả năng này, khả năng thấy rõ tất cả cả nhất thiết pháp, gọi là nhất thiết trí, là cái trí tuệ thấy rõ thực tướng tất cả các pháp. Đó là tiếp tục giới thiệu Phật trí. Phật trí là gì? Là cái trí mà thấy rõ tất cả các pháp, không có chỗ nào, không có chỗ tối tâm nào mà không thấy, không có chỗ xa xăm nào mà cái trí tuệ này không đặt chân đến được. Đó là trí tuệ Phật. Rồi Đức Phật tiếp tục thuyết giảng nữa, giới thiệu về cái diệu pháp này nữa. Nhưng mà Ngài chỉ chiếu hào quang như vậy và hiện ra cái cảnh như vậy, thì lúc bấy giờ chuyển sang câu chuyện đối thoại giữa Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Di Lặc mới hỏi: thưa đại sĩ, do nhân duyên gì mà Đức Phật hiện ra cái tướng điểm lành như thế này? Thì Bồ Tát Văn Thù mà kể cho nghe. Tướng là kể câu chuyện đời xưa nữa, cũng tướng là chuyện đời xưa nữa. Ồ, cách đây tôi là cái người Bồ Tát mà lâu nhất, tôi là hầu hạ chư Phật, tôi đắc được Phật trí rồi, tôi hầu hạ vô lượng chư Phật, vì vậy tôi biết mọi chuyện này. Và cái chuyện này thường xảy ra như thế này đối với chư Phật, trước khi nhập Niết Bàn, trước khi các ngài sắp nói diệu pháp, thì 20.000 vị Phật quá khứ hiểu là nhật nguyệt đăng minh, thì đó là giới thiệu rồi chư Phật nữa, cái trí tuệ của Phật nữa. Một cái Bồ Tát mà ở mà hầu hạ vô lượng chúng sinh, mà giúp cho vô lượng chúng sinh đó thành Phật cả rồi mà còn là Bồ Tát, thì cái đó là Bồ Tát Văn Thù, là một cái biểu tượng. Mà biểu tượng đó là biểu tượng rằng bộ cái trí tuệ mà đắc được Phật trí đó có thể đắc ngay trong cuộc đời này. Trong khi giống như tôi vậy, tôi đang ở trong cuộc đời này, tôi mang cái hình tượng của Bồ Tát này, hình tượng của chúng sinh này mà vẫn ngộ được. Vì vậy cái trí này là tất cả mọi chúng sinh trước đây là từ những chúng sinh sinh tử mà chưa họ đi vô cùng có vị Phật cả, là chính là do tôi giúp đỡ và do chư Phật giả hóa nữa mà giác ngộ. Thì chứng tỏ rằng muốn nói rằng cái Phật trí kiến đó hẳn không phải đâu là ở ngay trong cuộc đời này mà ở ngay trong mỗi người. Mỗi người đều có cả, tất cả chúng sinh đều có rồi. Giới thiệu ngay liền là Phật trí kiến đó bằng hình ảnh đó. Thì Ngài nói rằng là tất cả 20.000 vị Phật đều có hiểu là nhật nguyệt đăng minh. Vì sao tất cả các vị Phật đều có nhật nguyệt đăng minh? Nhật nguyệt đăng minh là như thế này: nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, đăng là đèn, minh là sáng, là cái sáng. Một vị Phật mà biểu tượng qua bốn cái tên, bốn cái từ là có cái tính sáng như là đèn, như là trăng và như là mặt trời. Đó là gì? Là cái khi mà giác ngộ qua vị Phật này á, đó là giới thiệu trí tuệ. Ánh sáng là giới thiệu cho trí tuệ. Giống như cái đèn quý vị biết, khi quý vị thắp lên, phải không thắp thì thôi, khi chưa thắp thì cả cái phòng mình, cái gian phòng mình tối, cái trú xứ mình ở là tối, mà quý vị thắp lên cái là nó sáng một lần, tất cả đều hiểu rõ. Quý vị thấy nè, tất cả sự vật đều hiểu rõ một lần. Thì cái này cũng vậy, cái trí tuệ này khi mà giác ngộ là bừng một lần, tất cả đều hiện rõ ra trước mắt của cái người giác ngộ đó. Gọi là nếu như mà giác ngộ ở cấp độ vừa vừa là như ngọn đèn, thì gọi là, quý vị biết á, như ngọn đèn gọi là, đó là chỉ giới thiệu cho cái giác ngộ của các bậc thanh văn dương giác. Nó sáng, mà nó sáng cũng đổ ngộ, nhưng mà đổ ngộ là chỉ có thể soi sáng trong trụ sở mình ở mà thôi. Chưa, ánh sáng đó chưa soi sáng cho những cái ngôi nhà của những người khác, cho tất cả cái cuộc đời này. Cho đến khi mà tu tập nửa hành Bồ Tát mà đến ánh sáng như là mặt trăng khi xuất hiện là tất cả vạn vật đều sáng. Tuy rằng cái ánh sáng đó chưa thật sáng, nhưng mà cũng là đã sáng khắp rồi. Và dù là ban đêm, khi mà đó tới thì tất cả tối tâm đều tan biến đi, và tất cả mọi sự vật đều được soi sáng một lần. Sự giác ngộ của Phật tỷ này cũng vậy. Hẳn khi hẳn xuất hiện giống như mặt trăng xuất hiện là tất cả vạn vật đều được soi sáng, đều chịu. Mặt trời mà nó lên là nó sáng cả vạn vật, sáng chịu ánh sáng bất ngày, sáng rực rỡ, quang ràng rực rỡ. Thì đó là ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Cho nên khi trong cái Đức Phật này luôn luôn có ba nguồn sáng, đó là nguồn sáng của thính văn, nguồn sáng của Bồ Tát và nguồn sáng của Phật. Cái này gọi là Phật tam thân. Thì thấy giới thiệu Phật là tam thân. Cái ánh sáng của mặt trời đó là Phật thân hay gọi là pháp thân. Còn cái ánh sáng của Bồ Tát, ánh sáng của bậc tăng cho chúng sinh, nhưng mà cho chưa được rốt ráo, cho chưa được đến cái ánh sáng tận cùng, cái mức độ, cái tầm cỡ sáng suốt sau cùng, thì gọi là ánh sáng của Bồ Tát. Đó gọi là Bồ Tát thừa, hay gọi là ứng thân, hay gọi là ứng thân, hay gọi là ân đức thân, là cái thân mà đem lại ân đức giải thoát cho chúng sinh, gieo rải ân đức giải thoát cho chúng sinh, gọi là ân đức thân. Và cái thân của thính văn là dù là ngọn đèn vẫn soi sáng cả cái trụ xứ của mình, chưa giải thoát cho mọi người được, nhưng từ mình là sáng hoàn toàn rồi. Vạn vật xung quanh mình, chỗ mình ở là không có gì tối tăm nữa, không có gì làm rắc rối mình nữa, không có một sự rắc rối nào mà đem lại từ bóng tối nữa cho mình nữa. Thì ánh sáng này gọi là cái thính văn gọi là giải thoát thân. Cho nên Phật có ba thân, là pháp thân là cái thân Phật sau cùng, ứng thân hay gọi là ứng đức thân đó là cái thân của Bồ Tát, và cái gọi là giải thoát thân đó thân A La Hán. Cho nên vì A La Hán vẫn gọi là giải thoát, vẫn gọi là Niết Bàn. Chư Phật, Bồ Tát và thính văn dương giác đều không ai mắc nợ sinh tử cả, gọi là có thân giải thoát giống nhau, không ai mắc nợ sinh tử cả. Nhưng mà để mà cho người ta tiền giúp cho người ta nữa thì khả năng của Phật thì vô lượng, khả năng Bồ Tát có giới hạn và cũng đi đến lần lần cho đến vô lượng, còn khả năng của thính văn dương giác thì rất ít, rất nghèo. Thì vì thấy này, cho nên có ba thừa. Vì chúng sinh thì căn cơ không thể đón nhận ngay tức khắc được cái giáo lý sau cùng, cái thực tướng sau cùng, cái thực nghĩa sau cùng, cho nên ta đi từng bước, ta nói, ta giới thiệu bước thứ nhất là trả hết nợ sinh tử để được cái thân giải thoát cái đã, thứ hai là đến cái ân đức thân, và thứ ba cuối cùng mới được là Phật thân hay là pháp thân. Thì vì thế thì ngài, cho nên gì mà giới thiệu trong cái tên Nhật Nguyệt Đăng Minh là gì, là giới thiệu ba thân Phật và giới thiệu ba thừa trong đó rồi. Thì vì thế mà ba thừa đều giải thoát, cho nên tên là tên của Phật đều giải thoát cả. Cho nên chỉ chữ Sanskrit họ dùng như thế này, Savaka Buddha, Buddha là Phật, nhưng mà bậc thính văn á, bậc A La Hán thì gọi là Savaka Buddha, là bậc Phật thính văn. Còn cái Pratitya, Pratichaya, Pratichaya Buddha là gọi là Phật Bích Chi, Phật Bích Chi. Còn cái gọi là cái Samasambuddha mà chánh đẳng chánh giác Phật, Đức Phật sau cùng hay Phật tỷ sau cùng là chánh đẳng chánh giác Phật, cũng Phật. Ba vị đó đều Phật cả, nhưng mà Phật thính văn, Phật duyên giác, Phật Bồ Tát là Phật mà thôi. Phật thính văn duyên giác là một, Phật Bồ Tát là Phật. Cũng là giác cả, Phật là giác chứ gọi chỉ một bậc giác ngộ rồi, nhưng giác ngộ mới tâm cờ, mới trả đời sinh tử mà thôi. Còn giác ngộ thứ hai là ban phát giải thoát cho chúng sinh, giác ngộ thứ ba là có thể khai mở đường giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh là Phật. Và chỗ đó là giải thoát sau cùng. Thì vì thế khi ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài giới thiệu đến có 20,000 vị Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đó là giới thiệu nội dung giáo lý của Phật Hoa rồi. Và thì Đức Phật sau cùng á, là cũng là Nhật Nguyệt Đăng Minh, mà họ là Phạ La Đòa. Họ là gì? Phạ La Đòa là cái âm chữ Tàu mà dịch cái chữ Phàn, gọi là Ba La Đòa Gia. Ba La Đòa Gia gọi là Phạ La Đòa. Ba La Đòa Gia là thường căn, thường thường căn, Tuy nhiên những cái vị này là đều có cái căn tuệ lớn lắm, gọi là thường thường căn, cho nên chỉ mới gọi giới thiệu cách giảng tiếp gọi là qua cái họ, gọi là họ Phá La Đọa. Cho nên các bậc này đều có thường căn để đón nhận Phật trí, họ Phá La Đọa. Thì cái vị vua, vì sao cùng trước khi đi tu là làm vua, và làm vua có nghĩa là gì? Là ở trong cái thế giới hữu, thế giới sinh tử của mình. Và vì này có 8 đứa con, 8 đứa con là gì? 8 đứa con là biểu tượng cho tư tưởng của vị vua đó trong cái điều kiện mà chưa giác ngộ gọi là con. 8 thái tử con mình đẻ ra đó. Tuy nhiên cái tư tưởng mình ấy, từ cái tống của mình, tống hữu này, nó đẻ ra những cái tư duy, mà tư duy đó xếp đặt vô 8 phạm trù, mà đặt 8 cái tên của 8 thái tử, đó là gì? Hữu ý, là ý, là nghĩa, ý là nghĩa, ý là cái nghĩa, là mục đích. Hay còn mục đích còn có ý nghĩa là còn có tướng, còn rơi vào ngã tướng. Cho nên hữu ý là cái ý niệm về hữu. Thiện ý là ý niệm về thiện, phân biệt thiện ác. Ý niệm về vô lượng ý là ý niệm phân biệt về hữu lượng, vô lượng cũng là ý niệm, cũng là ngã tướng phân biệt cả. Ý niệm về tăng ý, bảo ý là ý niệm về cái gì quý giá, dù cho ý niệm về tuyệt đối, ý niệm về giải thoát cũng là ý niệm mà thôi, cũng ngã tướng. Ý niệm về tăng ý là ý niệm về mà nó mở rộng ra nữa, mở rộng hoài ra nữa thì cũng là tướng, dù là mở rộng nhưng vẫn là tướng, tướng mở rộng. Vậy ý niệm về hướng ý là gì? Là dù cho có quyết định đi nữa, ý niệm còn cái quyết định đi về giải thoát đi nữa, để tìm về giải thoát đi nữa thì vẫn là ý niệm. Hay là ý niệm về để mà đạt được vô niệm thì ý niệm đó vẫn là hữu, vẫn là ngã tướng. Rồi ý niệm về pháp, dù cho ý niệm về cái thực tướng vô tướng đi nữa, như mình chẳng hạn, mình đứng hiểu, đứng học về thực tướng vô tướng, nhưng tất cả cái thực tướng vô tướng mà đến với mình đều là ngã tướng cả, chứ chưa thật là thực tướng vô tướng. Từ thân nó là mình phải nhảy vào, cho đến khi mình giải thoát đến cái quả vị Phật, nhảy vào trong đó mới là thực tướng xuất hiện thực sự. Còn đây vẫn là thực tướng mà đi đến qua cái ngã tướng của mình, qua cái con mắt hữu tướng của mình, con mắt tề của mình. Cho nên mới đặt tên là 8 cái tên đó là hữu, về ý nghĩa cả, toàn ngã tướng cả. Hữu ý, thiện ý, bảo ý, vô lượng ý, tăng ý, từ nghi ý, hướng ý và pháp ý, tất cả đều ý hữu. Nhưng như khi mà điều kiện của một vị nó ở trong sinh tử như vị vua, vị Đức Phật, như Đức Phật mà những việc đăng minh cuối cùng, thì sau khi mà thể nghiệm rằng tất cả 8 cái ý niệm này, chừng nào mà có ý niệm dù là ý niệm về tuyệt đối đi nữa, thì chừng đó còn trói buộc trong sinh tử, còn khổ đau trong sinh tử, chừng đó còn cần sự nỗ lực để đi ra khỏi sự trói buộc đó. Cho nên vị vua bèn truyền ngôi lại cho 8 thái tử và đi xuất gia. Xuất gia là gì? Là muốn vượt ra khỏi sự trói buộc của 8 cái trói buộc về cái ý niệm tư duy của mình. Từ cái trói buộc thì tư duy đó nó đẻ ra cái ngã tướng trói buộc. Từ cái ngã tướng đẻ ra các giá trị. Từ cái giá trị đó mà mình có thị phi phân biệt từ sầu bi khổ nào tiếp tục dấy khởi hoài, khổ đau trói buộc hoài, trói chặt mình trong sinh tử. Cho nên gì? Ngài xuất gia. Và sau khi xuất gia thành Phật thì cũng hiểu là nhật nguyệt đăng minh đó, có 3 thân, thân của Thinh Văn, thân Bồ Tát và thân Phật. Và cái vị mà nhật nguyệt đăng minh sau cùng này, khi thành Phật rồi cũng có hội chúng cuối cùng ở cái thời điểm cuối cùng, có hội chúng cuối cùng như hội chúng đến cuối cùng quanh Đức Bổn Sư hiện tại trong kinh Pháp Hoa giới thiệu. Thì lúc bấy giờ Ngài cũng nói vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa giáo là lời dạy về vô lượng nghĩa, hay là thật tướng vô tướng. Đây là pháp của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát pháp. Pháp này để dạy cho Bồ Tát đắc trí Phật trí. Và cái pháp này được chư Phật giữ gìn hộ trì khích lệ thuyết giảng, giúp cho Bồ Tát để đắc được Phật trí, gọi là Phật sở hộ niệm. Cái kinh mà được chư Phật giữ gìn hộ niệm, và nội dung kinh đó là gì? Là những lời dạy dành cho các Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ Tát pháp. Và cái lời dạy đó là nói về cái gì? Nói về thực tướng vô tướng, cho nên gọi là vô lượng nghĩa giáo. Đó là lời dạy về cái vô tướng. Thì sau khi mà giảng cái kinh vô lượng nghĩa này thì Đức Phật nhật nguyệt đăng minh sau cùng cũng nhập định vô lượng nghĩa tứ. Rồi sau khi nhập định vô lượng nghĩa tứ, Ngài xuất định và nói diệu pháp Liên Hoa kinh, giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm, cho Bồ Tát diệu quang. Diệu quang qua là ánh sáng, diệu quang là tượng trưng cho trí tuệ. Tương nhiên là nói, tất nhiên vì này là giới thiệu là cái trí tuệ mà có trong mỗi người chúng sinh, cho nên gọi là diệu quang, cái người đệ tử ở trong hội chúng đó. Và vì diệu quang này là người đứng ở trong sinh tử đó, người ở trong cái quả hữu của mình đó, vì đó đắc được Phật tỷ liền, là Ngài khích lệ cho mình biết rằng tất cả Phật tỷ đó mọi người đều có điều kiện để vào được cả, nếu muốn vào là vào được như Bồ Tát Diệu Quang này. Thì Bồ Tát Diệu Quang liền đắc được Phật tỷ. Và sau khi mà vừa truyền dạy cho Bồ Tát Diệu Quang đắc được Phật tỷ thì Đức Phật mới tuyên bố rằng ta sắp nhập Niết Bàn. Và trước khi nhập Niết Bàn, Ngài thọ ký cho một vị Bồ Tát trong hàng Bồ Tát mà thính chúng của Ngài là Bồ Tát Đức Tạng. Và Bồ Tát này sau này sẽ thành Phật hiệu là Nhiên Đăng, là Đức Phật trước Đức Bổn Sư mình. sau Đức Bổn Sư là Đức Di Lặc, trước Đức Bổn Sư là Đức Nhiên Đăng, là được hiểu là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là gì? Là thắp đèn. Dipakara gọi là Nhiên Đăng, là nhén lên cái ngọn lửa. Thắp đèn là duy nhiên giúp cho mọi chúng sanh để tự mình có thể giải thoát được. Ánh sáng có đèn là vậy, đăng là vậy. Nhiên Đăng giúp cho chúng sanh nhen lên cái ngọn lửa giải thoát, trí tuệ đốt cháy, thắp sáng trí tuệ của tự mình để giải thoát ra khỏi sinh tử, để rũ sạch cái nợ sinh tử. Thì Đức Phật Nhiên Đăng này, quý vị biết vì sao gọi là Bồ Tát Đức Tạng? Tất cả ngôn ngữ này đều nói diệu pháp hết á, chứ không phải là cái chuyện đâu. Đức Tạng, Tạng là cái kho chứa, Đức là chỉ về giới. Thì kho chứa giới, thì Đức Phật bày thọ ký cho Đức Tạng thành Phật là gì? Là tất cả chư Phật trước khi thành đạo đều phải đi qua tạng giới, đều phải hành tạng thánh diệu uẩn, phải hành tròn cái thánh diệu uẩn đã như Bồ Tát Đức Tạng này. Khi mà thánh diệu uẩn hành tròn là kỳ thánh định uẩn mới xuất hiện, và từ thánh định uẩn trí tuệ, thánh tuệ uẩn mới xuất hiện, thì Phật trí kiến xuất hiện. Cho nên mới nói rằng là chính cái giới nó dẫn dắt quá định, dẫn dắt đến trí tuệ. Và Bồ Tát là gì? Bồ Tát là người có trí tuệ Phật rồi, mà Bồ Tát lại mang cái thân tượng là giới, vẫn trú trên giới. Quý vị nhớ nè, phải trú trên cái giới tàng là gọi là Đức Tạng, và đứng hành giới để mà giáo hóa chúng sinh và để giải thoát tự mình. Và giới thì ngài nói rằng thọ ký cho ngài là sau này thành Phật Thiện Nhân Đăng là xác nhận rằng cái con đường giới định tuệ, con đường để thành Phật này là con đường giới định tuệ qua cái sự thọ ký của Bồ Tát Đức Tạng. Con đường đó phải đi qua ba bước, đó là giới định tuệ. Ba bước đó đi đến một thành tựu đầu tiên là giải thoát thân, gọi là giải thoát của A La Hán. Đi đến bước thứ hai là giải thoát của Bồ Tát, là giải thoát của ấn đức thân, và qua cái giải thoát sau cùng, đến cái giải thoát sau cùng đó là giải thoát của Phật trí, gọi là pháp thân Bồ Tát Đức Tạng. Quý vị thấy cái phẩm tựa mới đơn giản như vậy mà nói hết pháp qua rồi, thì tất cả các phẩm sau là ngài triển khai rộng mà thôi, chứ không nói chi thêm nữa. Thì phẩm tựa là nói hết tất cả pháp qua rồi. Đức Phật ra đời chỉ vì một cái lý do duy nhất là nói chỉ cho chúng sinh đi vào cái Phật trí kiến, khai thị chúng sanh ngồi nhập Phật trí kiến. Và con đường khai ngộ đó, trên con đường giáo hóa, ngài đã phương thiện chỉ bài lần lần. Bước thứ nhất đi đến A La Hán giải thoát A La Hán, bước thứ hai đi vào giải thoát Bồ Tát, và bước thứ ba đi đến giải thoát sau cùng là Phật trí. Hết gọi là tam xa đó, mà sau này triển khai ra ngu xa, lộc xa, dương xa ba xe. Rồi sau này ngài giới thiệu cái con đường sinh tử đó, ngài giới thiệu là ngôi nhà lửa, chứ không phải giới thiệu như tôi giới thiệu là đoạn đường lầy lội, mà là cái nhà lửa. Đi ra khỏi nhà lửa rồi chưa phải là hạnh phúc đâu, phải đi lên cái chiếc xe trâu vậy đó, thì xem được trang thì đẹp, rồi đi ngao du trong cái cảnh giới mênh mông này đẹp đẽ này nè. Lúc đó mới gọi là du hỷ, đi du hỷ tam muội, du hỷ như các Bồ Tát du hỷ, rồi đi đến tầng cùng cái quả sau cũng đạt được là Phật trí, đi đến Phật trí. Đó là phẩm thứ nhất nói về phẩm tựa. Ngang đó rồi, khi mà câu chuyện của ngài Văn Thù Sư Lợi kể đến đây, thì ngài mới nói Bồ Tát Di Lặc như thế này. Ông cũng biết rằng là đại sư cũng biết rằng Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát Diệu Quang mà Đức Nhiên Đăng sau cùng mà dạy Diệu Pháp Liên Hoa là ai không? Đó chính là tôi. Còn cái Bồ Tát Cầu Danh đó là ai không? Là ông đó. Mà vì sao gọi ông là Cầu Danh, ông biết không? Hồi xưa ông là một trong 800 đệ tử của tôi, mà trong cái hội chúng đó mà Bồ Tát Đức Tạng là đệ tử của ngài giáo hóa đó, của ngài Văn Thù dạy dỗ đó, mà được thọ ký rồi. Còn ngài Cầu Danh á là sau này sau Đức Phật Thích Ca sẽ thành Phật rồi đấy. Nhưng mà vì sao ngài chồng là bởi vì ngài vướng tướng đi tu mà cài cầu ứng danh, ứng nổi tiếng, ứng nổi tiếng Cầu Danh, ngài danh tướng Cầu Danh. Nói cho tội với ngài chẳng Cầu Danh đâu, nhưng mà thì cách các ngài diễn đạt như vậy, danh là gì? Là ngài bị vướng trong cái tướng hơi nặng, ngài chưa đi, vì ngài vướng trong cái chấp thủ tướng hơi nặng cho nên chứ không đi ra, chậm đi ra vào cái vô ngã tướng mà thôi, cho nên cái giác ngộ chậm hơn chút, chứ không phải là ngài ứng danh đâu. Có ứng danh mà làm chi mà giải thoát được, tất nhiên là phải rủ hết rồi. Nhưng mà đây là nói một cách bóng bẩy, ngài còn vướng trong cái chấp thủ tướng, trong cái niềm ngã niềm, cho nên chi ngài chậm hơn ngài. Tuy vậy nhưng mà ngài nhờ có trong nhiều công đức là trong tất cả hội chúng chư Phật ngài đều có mặt, và ngài đều học được cái pháp giải thoát sau cùng này, cho nên chi sau này ngài sẽ thành Phật. Đó là Bồ Tát Cầu Danh này, là tất nhiên Đức Phật Di Lặc sau này. Thì ngài kể câu chuyện rồi thôi, ngang câu chuyện vừa ngang đó rồi thì quý vị biết đâu sao giữa là cái thời Pháp Hoa Diệu Pháp Liên Hoa nói hết rồi. Thành thử nói là nói Diệu Pháp Liên Hoa, không nói chứ cả, mà qua hình ảnh đó là đã nói lên Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Mà vì sao gọi là đặt tên là Diệu Pháp Liên Hoa? Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, Diệu Pháp Liên Hoa cũng chính là vô lượng nghĩa mà thôi. cái cách nói khác, Vô Lượng Nghĩa nói về thực tướng, còn Diệu Pháp Liên Hoa nói về Phật trí, là cái trí tuệ chứng ngộ Phật thực tướng này. Mà cái trí tuệ này khi chứng ngộ thực tướng là trí tuệ và thực tướng là một, cho nên hai kinh đó giống nhau. Hai kinh đó đều dạy cho Bồ Tát đến Phật trí cả, đều như nhau cả. Thì Diệu Pháp Liên Hoa là ngài ví dụ cái pháp mà gọi là cái pháp nó diệu, mà được ví như cái hoa sen á, nó diệu như thế nào? Hoa sen là biểu trưng, hoa sen là ở trong lùm bùn ấy, rồi mọc ở trong cái bùn lầy lội sinh tử, mà dơ dãi mà hằng ra một cái hoa sen đầy tính khiết, hoàn toàn không dính chi một chút cấu uế trong cái chỗ nó sinh ra. Thì cũng vậy, cái trí tuệ Phật này, cái trí tuệ Phật này là phải ở ngay trong sinh tử, mà ở ngay trong các ngã tướng, ở ngay trong thị phi, mà không có một chút thị phi nào dính mắc nó cả, rơi rớt hết cả, tất cả thị phi rớt xuống trí tuệ này là rơi hết. Cho nên cái trí tuệ này được ví dụ như cái hoa sen, như cái hoa sen vậy, nó nở ra cái hương thơm, tỏa ra cái hương thơm mà nó sinh ra từ cái lòng bùn dưới dãi. Thì cái trí tuệ này cũng vậy, trí tuệ này không phải đâu là, nó sinh từ trong cuộc sinh tử này. Đừng có đi ra ngoài cuộc sinh tử mà tìm kiếm trí tuệ này, hãy đi ngay vào trong sinh tử này mới kiếm được cái trí tuệ vô thượng này. Cho nên đây là một cái phát nghĩ chứ thì một sự thật, mà chư Phật đều thành Phật ở cõi người. Cái cõi mà đau đớn nhất, cái cõi quằn quại nhất, dây dứt nhất là cõi người, mà hàng vừa đủ trí tuệ để mà có thể vướng ra khỏi. Còn cái quái địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng đau khổ nữa, nhưng mà cái đau khổ của họ không thâm trầm bằng loài người, bởi thiếu trí tuệ bản năng mà thôi. Và cái trí tuệ của nó kẹt quá, nó ngu si quá, nó không đi ra giải thoát được. Cho nên cái chỗ sau cùng thấp nhất mà có thể đi ra giải thoát là con người, và cái chỗ đó là chỗ thể nghiệm khổ đau dây dứt nhất, thống thiết nhất là loài người. Cho nên chư Phật đều thành Phật, kiếp sau cùng thành Phật là phải là kiếp người. Đó là quyết định trong cái điểm cả Bắc Tạng như Nam Tạng. Và vì vậy Đức Phật dạy cái trí tuệ Phật đó là phải từ trong cái bùn lầy sinh tử này, trong các ngã tướng, trong cái chỗ mà đầy thị phi, chỗ đó mình nở lên cái hoa sen, nở ra thì trí tuệ vô ngã mà nở ra. Đau nhất vì cái ngã quá, thế nhưng mình phải buông nó thì được, sẽ đạt được cái vô ngã, ở đó mới thấy được cái vô ngã. Còn đi về cõi trời thì ngao du trong cảm thọ hạnh phúc những cõi trời vô lỗi, không thức tịch, không tìm được vô ngã đâu, mà phải ở trong cõi người này, trong cái cõi mỏng manh vô thường như thế này, thì trong chỗ đó sẽ có một cái gì mà thường hằng, một cái gì vô sinh không sinh diệt. Trong cái mà lầy lội đầy ngã tướng, chỗ đó có mặt vô tướng, và vô tướng luôn luôn có mặt gắn chặt với ngã tướng. Vì vậy các vị Bồ Tát là gì? Sau khi mà từ giải thoát bản thân rồi là đắc được cái giải thoát thân A-la-hán, gọi vị A-la-hán, thì các vị trở lui lại trong sinh tử mà độ sinh. Cho nên Bồ Tát Quán Âm luôn luôn xuất hiện gần với mình, Bồ Tát Địa Tạng luôn luôn xuất hiện với mình ở cả cảnh giới địa ngục, và các Bồ Tát khác cũng phải luôn luôn có mặt bên cạnh mình. Và hình ảnh các vị Bồ Tát luôn luôn được tàn với một người có cái đầu tóc là hình ảnh cư sĩ, là gì? Là hình ảnh gần gũi của người. Chứ các ngài có khi thì làm tu sĩ, có khi thì làm cư sĩ, chứ không phải luôn luôn là cư sĩ. Nhưng mà tạc cái hình ảnh của người Bồ Tát có đầu tóc là mang lấy hình ảnh dáng dấp của mình, của khổ đau, của cái thân phận khổ đau của mình. Đó. Nhưng ở trong đó vẫn có trí tuệ vô ngại, và ở trong đó mới hành được cái trí tuệ vô ngại, trí tuệ Phật sau này. Mà đặt tên là Diệu Pháp Liên Hoa rồi phải. Thì pháp này là để dạy cho ai? Để dạy cho Bồ Tát. Cho nên Diệu Bồ Tát là các vị mà muốn hành Bồ Tát ấy, là phải rời khỏi cái niết bàn mà gọi là cái hạnh phúc của người tại sống nở đó, mà ngồi nhớ nhớ trên bờ hồ, ngắm hoa trên bờ hồ. Không phải, cái hạnh phúc đó là hạnh phúc tự thân thôi. Hãy đi về cái con đường sửa soạn mà nhảy cái bước nhảy xuống cái hồ đó là gì? Là trở lui lại trong sinh tử này mà hành công đức giải thoát của mình. Như là phải thấy hoa hương, hoa nhảy xuống hồ có nghĩa là gì? Là phải thấy cái hương hoa đó ngay trong bùn lầy sinh tử thì mới gọi là thực thấy. Cho nên giải thoát thì đi vô được thì vô thủ trước niết bàn ngay trong, tuy nhiên là đắc được niết bàn trong sinh tử đấy, thì chỗ đó là quả vị Bồ Tát, thì ở chỗ đó mới đi đến cái quả vị Phật sau cùng là Phật trí. Cho nên biểu rằng là phải tất cả cái quả trí giải thoát đó nó giống như cái hoa sen mọc trong bùn lầy, trí tuệ giải thoát đó phải ở trong sinh tử để thể nghiệm. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi ngài ra đời đây, ngài giáo hóa cho chúng ta hiện tại, thì ngài ở là vị Phật Bổn Sư có khả năng sắp sửa thành Phật rồi ở tại cung trời Đấu Sức, rồi ngài cũng phải là nhảy giống như người ta dù một cái bước nhảy sau cùng vào bào thai mẹ, rồi lặn lội chịu bao nhiêu thị phí tai biến khổ sở trong cuộc đời, bao nhiêu hôi hám của tư tưởng, của ăn mặc, của sinh sống, của cuộc đời, gọi là cuộc đời ngu trượt năm cái dơ cấu. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mình trượt, nghe hôi hám khắp nơi. Thì gọi trời mà ở trong cái chỗ mà dữ lưỡng lắm. Một vị Bồ Tát đang ở thể nghiệm một sự giải thoát rất cao rồi, là Phật Bổn Sư sắp sửa thành Phật, như một người ông quan mà sắp đi nhậm chức rồi, mà mà còn phải lăn lội một cái bước sau cùng nữa là phải trở lui lại đến cái chỗ đầy dơ uế như thế này để thể nghiệm bước giải thoát sau cùng. Đó là Phật, ngài mới thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni và mở đường giải thoát cho chúng sinh. Đó là cái phẩm tựa. Bây giờ tôi đi vào phẩm phương tiện, thì câu chuyện ngang đó rồi quý vị biết rất là chẳng về phẩm hoa rồi. Nhưng mà bởi vì thính chúng đừng còn mê muội nói cách đó, nói ngắn ngủi quá như vậy cũng là hơi ngắn ngủi, thì làm sao thính chúng hiểu được. Thì ngài sẽ nói dài hơn, ngài nói thêm 27 phần nữa, nói thêm 27 phần lần dài hơn, và nếu kể về cái số chữ thì có 30 lần hay 40 lần dài hơn nữa, để may ra người ta hiểu, thính chúng mới hiểu được, cho nên mới kéo dài ra thành 28 phẩm kinh phẩm hoa. Và cái phẩm thứ hai là bắt đầu ngài mở thì bước triển khai thứ nhất, ngài mới xuất định. Thì đó là câu chuyện hết rồi, ngài bèn xuất định. Xuất định là gì? Nói bằng cái ngôn ngữ đó thì thính chúng này ngay cả ngài Pa Lê Phất cũng chưa ngồi được thì làm sao? Thì bây giờ ngài phải nói thôi, bây giờ trở lui lại nói bằng ngôn ngữ chính của loài người, diễn đạt chính bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt của loài người, ngài bèn xuất định vô lượng nghĩa sự. Tuy nhiên là chứng tỏ cho rằng tôi ở trong cái cảnh giới chân thật đó đó mà đi ra đây, và tôi nói những điều tôi sắp nói đây là điều chân thật. Cho nên Đức Phật phải 2-3 lần mà nói về ngài Xà Lợi Phất như thế này. Mở đầu là ngài nói gì? Ngài vừa xuất định thì ngài gọi thì người đệ tử lớn nhất của mình tới mà nói: này Xà Lợi Phất, ông có biết không, trí tuệ chư Phật là thâm sâu vô cùng, ngài chứng ngộ được cái thật tượng nhiệm màu thâm sâu vô cùng, cái trí tuệ đó thanh văn duyên giác không hiểu được. Mà Đức Phật vì bộ nguyện mà phương tiện độ sinh nói đã có 3 thừa đó thôi, dùng vô lượng phương tiện thiền tạo để nói cho có 3 thừa thì dẫn dắt, thực sự ra đó không phải là chỗ giải thoát sau cùng, chỗ mà Đức Phật muốn giới thiệu là Phật trí. Đức Phật mới tâm sự với ngài Xà Lợi Phất, mở ra cái tâm sự đó với ngài Xà Lợi Phất. Thì ngài nói thế này: chư Phật xưa nay đều nói sự thật cả, luôn luôn nói sự thật, tiếng thuyết sự thật, và vì hạnh phúc của chúng sinh và vì giải thoát của chúng sinh, vì các đệ tử của ngài, chứ không bao giờ nói dối. Cho nên sự thật ra giải thoát thinh văn cũng là giải thoát cũng Bồ Tát cũng là giải thoát của duyên giả cũng là giải thoát. Nhưng mà cái giải thoát sau cùng mà Đức Phật muốn nói, muốn giới thiệu trước khi ngài nhập niết bàn, đó là Phật trí. Thì ngài vừa nói tâm sự như vậy là bắt đầu ngài nói mở bằng, nói bằng ngôn ngữ loài người để cho các đệ tử thính văn của ngài có thể hiểu được, bằng cái ngôn ngữ khái niệm, chứ nói bằng hào quang mình nói như nói trung mộng thì các vị không hiểu được, chỉ có Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc đối thoại với nhau nghe mà thôi. Còn các ngài vẫn ngồi yên mà lấy làm kinh ngạc, cứ ngồi mà ngắm nghĩa những hình ảnh lạ kỳ của chúng sinh, lạ kỳ xuất hiện một lúc xuất hiện mà thôi. Thì tôi quên một điểm là trong khi mà Đức Phật nhiên đăng sau cùng mà thuyết giảng thì quý vị biết trước khi nhập định, trước khi nhập niết bàn thì ngài vừa xuất định xong cùng nói diệu pháp liên hoa như Đức Phật đang nói về ngài Xà Lợi Phất đây này, thì ngài nói cái thời pháp của ngài là kéo dài đến 60 tiểu cái nhập định của ngài là đến 60 tiểu kiếp. Cái thời pháp của ngài nói đến 60 tiểu kiếp cho Bồ Tát nhiều quá. 60 tiểu kiếp và một tiểu kiếp là dài đến 4.320 triệu năm. Thì quý vị biết ngôn ngữ đó là ngôn ngữ tượng trưng rồi, làm gì có cái thời pháp với chúng sanh ngồi lâu vậy, mà cái thọ mạng của mình có 80 năm 100 năm thôi, làm chi ngồi đến lâu vậy. Đó là cái cách nói, mà cái thời gian mà lâu như vậy nhưng mà thính chúng vẫn có cảm giác là như mới rất là nhanh chóng, qua nhanh như bữa ăn. Đó là nói gì? Trong cái thực tướng vô ngã tướng, mà cái trí tuệ mà Đức Phật đắc được cái vô ngã tướng này á, là của là không gian là vô ngã và thời gian là vô ngã. Vì không gian là vô ngã cho nên chi mười phương chúng sinh đều thì hiện ngay trước mặt, không có cái ngăn ngại của không gian nữa, không có khoảng cách nữa, dài ngắn xa gần nữa. Và thời gian 60 tiểu kiếp cũng bằng thời gian của một cái bữa ăn mà thôi, tuy nhiên là thời gian dài bằng ngắn, thời gian cũng vô ngã. Đó là mở ra cái thực tưởng vô ngã đó, ở mặt không gian nó vô ngã, ở mặt thời gian vô ngã, và nó tự tại về không gian và nó tự tại về thời gian. Mọi chuyện quá khứ hiện lại vì lai đều xuất hiện trước mắt cả. Cái đó là gì? Một là tất cả và tất cả là một. Cái đó là gì? Xa gần là một là gì? Cái đó là phi nhị pháp môn. Xa gần là một, cái pháp đó là pháp phi nhị. Thiện ác là một, xa gần là một, khứ lai là một, tất cả đều một, 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 một. Đó, chỗ đó là cái chỗ diệu pháp mở. Thì Đức Phật ngài đứng mở chỗ này cho ngài Xà Lợi Phất, thì ngài nói mà ngang khi mà bây giờ ngài không mở bằng hình ảnh nữa, mà ngài mở bằng ngôn ngữ cho ngài chẹt. Ngài nói thôi Xà Lợi Phất ơi, khó nói quá, cái chỗ này không thể chỉ rõ được, tự nhiên không diễn đạt được mà không nói năng được. Thì ngài Xà Lợi Phất mới khẩn cầu: bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thương tưởng chúng con mà nói cho chúng con nghe. Thì Đức Phật lại từ chối nữa: thôi Xà Lợi Phất ơi, không nói được. Nó chỉ cả tôi muốn nói không được, chứ đâu có về ai không muốn nói không được mà nói ra thì cả ông cũng hiểu. Ngay cả Xà Lợi Phất là trí tuệ đó mà Xà Lợi Phất cũng hiểu được đâu. Thì Ngài Xá Lợi Phất lại thỉnh một lần nữa, Đức Phật cũng từ chối, thôi đừng có đòi hỏi nữa. Chỗ này nói không được, mà nói ra không ai tin ai hiểu đâu. Vì cái chỗ không ai tin ai hiểu, cho nên Đức Phật mới thị hiện ra một cái cảnh kỳ lạ vừa rồi đó. Thì không cảnh mà có Phật tử á, để cho tạo cái niềm tin ở sửa soạn cái tư tưởng, sửa soạn cái tâm lý cho chúng chúng tin tưởng rằng cái thế giới Phật là như vậy có thật. Mà rõ ràng sự thật là tất cả mười phương chứ mười phương chúng sanh đều hiện trước mắt. Đó là trí của Phật là thấy vậy đó, hiện rõ. Nếu như không có như vậy, làm sao cái hào quang của Đức Phật mà làm cho thỉnh chúng thấy được? Thì cái pháp phải có cái tính đó đà, và cái khả năng của Phật phải có khả năng đó đà mới thể hiện cái mười phương chúng sanh trước mặt thỉnh chúng, là để cho biết rằng sự thật có Đức Phật đặt rồi. Nhưng mà chỉ nói cho các ngươi hiểu vì sao mà đắc, mà đắc như thế nào và vận dụng như thế nào không nói được. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói thế này: Bạch Thế Tôn, trong thỉnh chúng là Ngài khen con là trí tuệ đệ nhất. Mà con biết rằng là trong thỉnh chúng này cũng nhiều vị là có trí tuệ, có thể hiểu được lắm. Thì Thế Tôn nên thương tưởng chúng con mà nói pháp. Thì Đức Phật mời Ngài, thì đó Ngài mới nói. Ngài nói ừ. Thì Ngài bắt đầu nói này, vì nhớ này. Thì trước khi nói đó thì Ngài đã nói rồi, cái trí tuệ đó biết là thập như thị, tán như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị quả, như thị nhân, như thị báo, như thị duyên, như thị công đức, như thị bản mạc trụ cảnh, là thị tướng tánh tất cả đều vô ngại cả. Và Ngài chỉ nói được ngang đó thôi. Thì Ngài Xá Lợi Phất là mơ hồ, Ngài đã nắm được rồi, nhẹ nắm được rồi, còn các vị khác chưa. Nhưng mà ngài sáng có mắt ngài lên, Đức Phật biết, Ngài tiếp tục nói. Ngài nói: Này Xá Lợi Phất, cái chỗ mà Như Lai chỉ ngồi này, ngươi biết rằng thì nhờ cái Phật trí, cái Phật trí, nhờ cái Phật trí Đức Phật mới thấy được cái này. Mà cái Phật trí đó là gì? Như Lai là có đến thì 10 Như Lai lực, có 4 vô sở úy và có 49 thiên định. Đó, Đức Phật cũng nói gián tiếp mà thôi, chứ không thể nói được người thẳng được. Vì nhiều nói bún bò thơm cay ngon nữa thôi, chứ không biết gì mà để chị người mà nghe mình có thể chia sẻ mình với cái chiều bún bò được, chiều không chia sẻ được. Thì Đức Phật nói rồi, cái Phật trí đó thì Ngài Xá Lợi Phất nghe cho biết rồi thôi, chứ không chia sẻ được. Ngài nói có 10 Như Lai lực, đó là chi? Tri thì sự phi sự lực, là Đức Phật biết tất cả cái gì là đúng, cái gì là sai, hoặc là biết thì sự sự biết tất cả các nghiệp chúng sanh cao thấp, tri như thiệt chúng sanh chứ căng thường hạ lực, tức là biết cái căng cơ chúng sanh, người cao kẻ thấp biết rõ lắm mồn một, biết căn nghiệp của chúng sinh, tri như thiệt chúng sanh nghiệp bạo lực, rồi tri như thiệt chúng sanh tam thể nghiệp bạo lực. Tuy nhiên là đại khái, quý vị đừng có nhớ mệt, tôi nói đại khái như thế này. 10 cái khả năng của Đức Phật này là các đệ tử Ngài chưa có được, cho đến Bồ Tát chưa có được, nhưng mà cho đến chư Phật mới có 10 khả năng này. Khả năng thứ nhất là thấy rõ tất cả các pháp, cái gì đúng sai là biết rất rõ, rất đích xác, biết tất cả chúng sinh cái căn cơ ngang đâu, lập 4, lập 5, lập 6, lập 7, lập 10 chỉ là biết hết. Về cái tình độ giải thoát là biết cả, họ kẹt cái gì là biết cả, biết được tất cả cái nghiệp của họ tạo ra như thế nào, họ sẽ thác sanh như thế nào biết hết, biết được tất cả cảnh giới thượng định và có thể dạy cho tất cả chúng sanh đi vào các cảnh giới thượng định đó, biết được tất cả mọi thứ. Tuy nhiên là gọi là nhất thiết trí, và ba cái sau cùng gọi là trí tuệ, là tam minh, là túc minh minh, thiên nhãn minh và lầu tận minh. Đó là 10 Như Lai lực. 4 vô sở úy là gì? Đó là lầu tận vô sở úy. Lầu tận vô sở ý, tất nhiên là một cái vị mà không bao giờ sợ ai nữa. Trong tất cả chúng sinh, mười phương chúng sinh này là không có cái chi, không có ai có thể gây cái vị này mà giác ngộ này gọi là Đức Phật mà sợ hãi. Là bởi vì đối với tất cả chúng sanh này đều có dính lầu hoặc, con Đức Phật là rửa sạch lầu hoặc rồi, cho nên không có sợ ai hết. Ai muốn nói, muốn nghe là nói. Và Ngài tuyên bố là tôi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài cũng tuyên bố cách thẳng thắn, không có sợ ai chỉ trích gì hết cả. Là bởi vì Ngài quả thật, Ngài chứng gọi là lầu tầng vô sở ý, nhất thiết trí vô sở ý, là Ngài biết rõ tất cả cả pháp rồi, pháp nào muốn nói như thế nào, cái thực tướng như thế nào, cái hiện tướng như thế nào, Ngài nói mồm một rõ ràng, và không ai mà biết hơn Ngài được nữa, không ai chỉ trích được cái biết của Ngài, cho nên chỉ gọi là nhất thiết trí vô sở ý. Và thứ ba là thuyết chướng đạo vô sở ý, tức như là Ngài biết được là vì sao chúng sinh đang mắc kẹt trong sinh tử, cái loài người này mắc kẹt như thế nào, cõi trời kia mắc kẹt thế sao, Ngài biết được, rồi Ngài chỉ cho con đường ra nữa, gọi là thuyết chướng đạo vô sở ý. Và cái thứ tư là mà cái thì biết đó không ai hơn Ngài được nữa, cho nên không sợ ai hết, không sợ ai chỉ trích nữa, là đoàn tầng khổ vô sở úy, thiết đoàn tầng khổ vô sở úy, là Ngài có khả năng để giúp cho mọi chúng sinh, kể cả cái quậy trời vô phi tưởng, phi tưởng sự, và kể cả các Bồ Tát, đến Bồ Tát học địa nữa, Ngài vẫn chỉ cho được thì bước giải thoát sau cùng. Tất cả những người mà chưa phải là Phật thì Ngài đều có khả năng chỉ được cái con đường đi vào giải thoát sau cùng, gọi là thuyết đoàn tầng khổ vô sở úy. Khả năng này mới gọi là khai đạo và chuyển pháp luân. Khả năng này là khả năng chuyển pháp luân mà phi Phật ra không ai chuyển pháp luân được. Thì cái này là Ngài cũng nói gián tiếp mà thôi, Ngài nói để cho biết cái ý niệm đó thôi, chứ không làm răng mà muốn vào là gì. Đó là khai thị ra, Ngài sợ bắt đầu Ngài
chuyển qua ngôn ngữ đời người và từ bước đầu cũng khai thị, khai thị cho biết và để cho ngộ. Thì Phật thi chuyển là vậy, là thập như lai lực, là tứ vô sở úy, là chín thiên định. Chín thiên định là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, về bốn quậy không, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, và diệt thọ tượng định. Ở trong cái định diệt tượng thọ này mới lý tất cả các tượng ngã tượng và lý tất cả các cái chấp tượng tượng được. Và ngài chỉ nói như vậy thôi, chứ còn ngài Xá Lợi Phất cũng chưa chia sẻ hết được. Ngài nói, ồ, nhờ cái trí tuệ và sở đắc như vậy, Đức Phật mày phương tiện giáo hòa chúng sinh mà chỉ đã có ba thừa: Kinh Văn thừa, Duyên Văn Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Nhưng ngài mà kể lại, này Xá Lợi Phất, ta nhờ cái trí tuệ này mà ta thấy khắp cả chúng sinh trước đây này, này. Những người á mà tu giới định tuệ bố thí nhẫn nhục thì tất cả là thành Phật, thì quý vị thấy rõ đấy. Ngay cả những người mà là họ hoàn toàn không tin Phật, rồi sau đó họ chỉ cần đi ngang qua cuộc kinh Phật hay là cái tháp của Phật, họ chỉ cần cúi đầu mà thôi, nghiêng mình nữa, những người đó cũng có nhân duyên để thành Phật. Rồi ngay cả những người mà gọi là loạn trí, thì trí nghĩa là mông lung bay bổng đến trời lãng đàng, rồi mà chỉ cần một lần đi vô trong cái tháp mà xả một cái niệm ma nam mô Phật thì người đó cũng đã thành Phật rồi. Đã, ngài nói như vậy là ngài nói gì? Ngài dừng lên cho toàn thể thánh chúng một niềm tin rằng tất cả mọi người, bởi vì ngay cả những người lãng trí đó mà đã có một lần niệm danh hiệu Phật để sau này có nhân duyên mà thành tựu quả vị Phật, thì người đó trước đó vẫn chưa biết chi đạo Phật cả. Thì nói tóm lại là tất cả chúng sinh, kể cả những người Phật tử và những người phi Phật tử, đều có nhân duyên để thành Phật. Và nói khác đi là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Khả năng thành Phật đó gọi là Phật tánh đều có mặt trong tất cả chúng sinh, và Phật tánh đó có thể thể hiện ngay trong cuộc đời này. Là giới hiểu ngài, giới hiểu cái đó là cũng để khai thị mà thôi, khai thị và ngộ mà thôi. Còn nhập thì quý vị biết là phải nhảy vào trong đó, tuy nhiên là phải chứng ngộ. Nhưng mà ngay đây là ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ, là ngài biết như thế nào là nhập diệt, là cho đến khi nào mà chúng ta tu tập cho được cái chín thiền định, là tu tập nhuần nhuyễn, khi nào mà ta có bốn như lai lực, bốn vô sở úy nhuần nhuyễn, thì lúc đó ta sẽ đắc cái trí đó, thì lúc đó ta sẽ nhập, lúc đó ta mình nhảy tóc xuống cái hồ nước Phật trí để mà lặn hụt và uống tắm ước thanh tâm về cái nước giải thoát Phật trí đó. Như là Phật theo tiểu từ của mình không? Dạ, tôi một cái chiều mà không biết cái chuyện gì và không biết cái ngang đâu nè. Tại câu chuyện nó, cái chỗ diệu pháp này là phải nói vậy thôi. Thì vì hoan hỷ để lần khác tôi kể chuyện. Ô hòa thượng cho phép nói đến 10:30 rồi quý vị ra đi 20 phút về qua đường, còn 20 phút nữa chúng tôi xin trình bày tiếp cái phẩm phương tiện. Đức Phật mà dạy như thế này, này Xá Lợi Phất, chư Phật lượng túc tôn là các bậc mà xưa nay, thì chỗ này chỗ cần nhớ trong cái phẩm phương tiện này, chư Phật xưa nay đều hoàn bị giải thoát, hoàn bị về đức và tề rồi. Và vì từ cái sự giải thoát hoàn toàn đó mà ngài thấy rằng tất cả các pháp đều vô tánh, là vô ngã tướng hay là vô ngã. Chư Phật lượng túc tôn chi pháp thường vô tánh, Phật chung tùng duyên khởi. Ngay cái quả vị Phật á cũng từ duyên khởi, cũng trụ trong duyên khởi, cũng ở trong duyên khởi, cũng đến từ duyên khởi. Thì như vậy là sự thật tuyên bố đó là gì? Tuyên bố tất cả pháp vô tướng, cũng nghĩa là tuyên bố tất cả pháp tánh là hằng duyên khởi tánh. Và ai mà hiểu rõ được cái duyên khởi tánh đó gọi là ngộ, hiểu rõ được Phật tri kiến và hiểu rõ được pháp tánh. Ai thấy rõ được cái duyên khởi thì người đó thấy rõ được Phật trí, thấy rõ được cái pháp tướng hay là pháp tánh. Thành thử vì vậy cho nên có lần chúng tôi đã trình bày quý vị là Đại Thừa cũng như Nam Tạng đều tuyên bố, Đức Phật tuyên bố rằng là ai thấy duyên khởi là người đó thấy pháp, và ai thấy pháp người đó thấy Phật. Vì vậy ngài mà chưa có duyên khởi để mà khai ra để cho ngài Xá Lợi Phất và thỉnh chúng dễ hiểu, ngài nói chư Phật lượng túc tôn tri pháp thường vô tánh, Phật chung tùng duyên khởi thì cố thiết như thừa. Cho nên chi tất cả các pháp đều trụ đúng duyên khởi, đều được duyên khởi an bài đặc đề, và kể cả quả vị Phật cũng được duyên khởi an bài đặc đề. Cho nên chi có một sự thật trong cái cuộc sinh tử này, chi có một cái giải thoát sự thật sau cùng. Vì chỉ có một sự thật cho nên Đức Phật chỉ nói một điều và nói một thừa mà thôi. Thực sự thì bản nguyện của ta ra đời là chỉ nói một thừa, đó là Phật thừa. Nhưng mà bởi vì chúng sinh vì căn cơ còn thấp kém, không thể đón nhận được Phật thừa, ta mới phương thiền mở ra ba thừa, nói rằng thôi tu tới hễ mà trừ khỏi sinh tử khổ đau là giải thoát rồi. Là để cho chúng sinh đỡ mọi bề chia ra, cho nói đường dài của người ta mọi bề cũng ai dám tu, cũng ai dám tin. Cho nên nói đoạn trừ ái thu là giải thoát, là vì là cái bước thứ nhất để cho họ đỡ mọi mệt.
Thì bước thứ hai, khi đi được bước thứ nhất xong, nói ông phải hành thêm cung đường lục độ nữa. Đi được cái thứ hai xong rồi Đức Phật nói, ông phải cố gắng hành cho nhuần nhuyễn lục độ này, cho đến cái bước sau cùng, bước nhảy sau cùng, đó là Phật chi kiến mới đi vào được cái thừa sau cùng, là chỗ thở giải thoát sau cùng. Cho nên chi Phật pháp luôn luôn nhất quán, luôn luôn chỉ có một sự thật, không thể có hai sự thật. Vì chỉ có một sự thật, cho nên tất cả các kinh, kể cả kinh Nam Tạng và kinh Bát Tạng, không có kinh nào có thể tự hào rằng kinh mình là nói nhiều pháp cao hơn kinh kia. Bởi vì tất cả chỉ có một sự thật, và nếu nói đúng là chỉ nói sự thật đó mà thôi. Các thiền sư cũng vậy, các công án cũng vậy, của nói của mơ là mơ sự thật này, chỉ có một sự thật, chỉ có một cánh cửa đó mà thôi để mở. Thì pháp tu pháp vị, pháp tu như vậy, đó là vị trí các pháp. Ư đạo trường trí gì, đạo sứ phương tiểu thuyết, ở ngay đi đạo tràng Đức Phật giác ngộ, thì ngài giác ngộ vì kỳ sự thật đó, và giác ngộ được thì căn cơ chúng sinh, nhờ cái Phật trí biết rằng căn cơ chúng sinh bất đồng và chúng sinh đang bị đắm chìm trong sinh tử, cho nên ngài phải phương tiện mà dẫn dắt lần lần theo tâm lý của họ, gọi là cái cơ, để dẫn dắt lần lần về về giải thoát. Như kiểu hoa sen ấy, nó có trong bùn rồi đó, nhưng mà nó phải đi ra từ từ, vướng ra khỏi bùn, vướng ra khỏi nước, rồi mình ra khỏi cái hồ nước, rồi để mà đón nhận cái ánh sáng mặt trời. Cũng thế, ngài dạy giáo lý của ngài còn vậy, để cho chúng sanh đi lần lần ra khỏi chấp thủ, ra khỏi ái, khỏi thù, đi ra khỏi dục giới rồi đi vào sắc giới, đi ra khỏi sắc giới để đi vào sai vô sắc giới, đi ra khỏi vô sắc giới để đi vào diệt thọ tưởng định, đi vào bốn thánh quả tu đà hoàng, đi ra đi vào, đi ra khỏi tu đà hoàng để đi vào tứ đà hàm, đi ra khỏi tứ đà hàm để đi vào a na hàm, đi ra khỏi a na hàm để đi vào a la hàm, cứ đi dẫn dắt từng bước. Mà sau này thì phẩm kinh tiếp sau khai tiếp theo là hóa thành dụ. Đó là vì tâm lý chúng sinh mà ngài nói, ngài thương chúng sinh mà nói, cho nên thẳng từ lúc đầu không ai nghe cả. Thành Đức Phật luôn luôn còn về tâm trạng là bàng hoàng phân vân, không biết nói như thế nào đi. Sau khi ngài thành đạo, ngài cũng chưa muốn chuyện học luôn, cũng vì vậy. Và cái giờ phút này, trước cả A-la-hán mà Đức Phật cũng ngần ngại, bởi nói ra sợ các vị thánh văn duyên giác không hiểu nổi, không tin nổi. Đó là nội dung của phẩm thứ hai là chừng này. Là nói là nói vậy đó, là tất cả cái phương tiện còn lại Đức Phật cắt nghĩa và thanh minh cho cả đệ tử biết. Đức Phật luôn luôn tuyên bố sự thật, nhưng mà sợ gì trước đây ngài nói a la hán là xong rồi, là để cho chúng sinh làm cái bước đầu cái đã, chứ không yên cái đoạn đường đầu cái đã, rồi xong được từ đầu thì ngài giới thiệu bước thứ hai, rồi sau bước thứ hai ngài sẽ giới thiệu bước sau cùng. Cũng vì thương chúng sinh mà nói, và đều tuyên bố sự thật cả. Và quả thật a la hán cũng là giác, cũng là giải thoát, nhưng mà chưa giải thoát sau cùng. Bồ Tát cũng giải thoát, duyên giác cũng giải thoát, nhưng chưa giải thoát sau cùng, phải đi bước đi sau cùng. Thành Đức Phật thì duyên nở chúng sinh, trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài phải nói cái lời nói sau cùng cần phải nói, đó là chữ bày Phật trí. Và đó là nội dung và vai trò của kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ tôi đi vào cái nghĩa phương tiện, vì sao cái phẩm kinh này đặt tên là nghĩa phương tiện. Cái phương tiện thứ nhất là ngay khi Đức Phật thành đạo này, cái chỗ mà ngài muốn nói là không nói được rồi, mà chứ cứ nói là mắc một cái lỗi. Cái lỗi đó là cái cứ mình nói theo cái người đời gọi là cứ ráng cổ đó mà nói. Nhưng mà nói cả không nói được, vì khi tức là thôi, là cứ nghiến răng như cô, không nói gì nữa. Mà khác vì khi ghét vậy, cái yêu vậy, nói chứ, chỗ đó lúc đó nói chứ nữa. Cái chỗ này vậy, chỗ này là chỗ không nói được mà Đức Phật phải nói. Bởi vì nếu như không nói, với loài người mà muốn chỉ cho người ta giới thiệu cái chỗ đó là phải nói bằng ngôn ngữ của chính họ. Cho nên ngài phải phương tiện. Cái phương tiện đầu tiên là nói sự thật đó bằng ngôn ngữ loài người. Cái phương tiện thứ hai là ngài chỉ nói tứ đế, mà tứ đế chỉ ngang cái chỗ là đoạn ái thù, đoạn tham sân si mà thôi, để đi trả nợ sinh tử cái đã. Thì bước thứ nhất là ngài chỉ nói trả nợ sinh tử, trước mắt các ngươi là sinh tử trói buộc, và các ngươi phải đi ra khỏi cái sinh tử trói buộc này. Và khi mà đi ra xong, các ngươi sẽ được giải thoát vô cùng, hoàn toàn giải thoát, quả thật là giải thoát. Thì quý vị thấy mình trả nợ xong là mình thấy cũng hân hoan rồi phải không? Cũng chỉ mình nợ sinh tử trả xong rồi nhất định là niết bàn rồi. Đó là về phương tiện nữa. Rồi giải thoát xong ra khỏi cái sinh tử thì ngài nói ôi, ngang đây mà ngưng ngang đây rồi uồn, phải đi tới những cái vườn hương hoa kia, cái vườn của Phật, cái hồ nước của Phật, để mà ngắm hương hoa. Là đi một cái lộ trình, mà đi ngắm hương hoa đó là lộ trình của Bồ Tát này, chuẩn bị để mà nhảy xuống, bước nhảy để uống lấy cái nước giải thoát Phật tí đó, là bước sau cùng. Cho nên ngài phương tiện ngưng lần rồi, ngài phương tiện dẫn dắt lần lần, đó là cái người nghĩa, một nghĩa phương tiện. Và cái nghĩa phương tiện này á, là quý Phật tử biết rằng là rất truyền thống. Tất cả các kinh điển của Phật, kể cả Kim Cương, đều dùng phương tiện. Và cái nghĩa phương tiện này được các kinh diễn đạt là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt kỳ. Đức Phật cũng đã xác nhận rõ ràng, hết thảy kinh điển của ta, hết thảy những lời dạy của ta là như ngón tay chỉ mặt trăng, các ngươi phải nương theo ngón tay mà để mà thấy tìm về mặt trăng, chứ đừng có chấp ngón tay là mặt trăng. Sự thật không bao giờ nằm trong kinh điển cả, mà sự thật không bao giờ nằm trong ngôn ngữ cả, sự thật nó ở ngoài ngôn ngữ. Các ngươi phải chấp cảnh cho tư duy bay vào ngôn ngữ, chấp cảnh cho tâm thức để bay ra khỏi ngôn ngữ, để bay vào cái thực tại. Và Đức Phật dạy như vậy rõ ràng để ngài hết trách nhiệm của ngài. Cho nên đó là phương tiện, mà cái cung đường để mà chấp cảnh bay vào thực tại đó là cung đường giới định tuệ, cung đường mà Đức Phật thọ ký với Bồ Tát Đức Phật, là cái nghĩa phương tiện. Rồi cái lời dạy thứ hai về nghĩa phương tiện này là giáo lý như việc dù giả. Nên giáo lý là như chiếc bè, dù như chiếc bè là để qua sông, để mà vượt qua sông sinh tử, chứ không phải là để vác trên vai. Nếu như mình quý mà mình cứ tưởng rằng là đọc được cái lời của kinh Phật Hoa mình sẽ ngộ được lý Phật Hoa thì là trạch, mà mình cứ lại kinh Phật Hoa hoài để ngộ Phật Hoa cũng trạch, mà mình chờ cứ tụng hoài để giải thoát là trạch. Ngồi thì Đức Phật nói đừng có ôm giữ nó, nếu mình ôm giữ cuốn kinh, ôm giữ ý nghĩa trong cuốn kinh là ôm giữ cái sinh tử mà thôi. Tất nhiên là hàng tốt hơn là ôm giữ cái khác, hơn là nắm cục than hồng trong tay đau khổ mà thôi, đau khổ hơn mà thôi, chứ thực sự ra là chưa nắm được giải thoát. Phải buông cuốn kinh ra mà đi vào, buông cuốn kinh ra như rời khỏi ngón tay, như rời khỏi chiếc bè khi qua bờ bên kia, để mà đi ngao du mà thượng ngọn cả đời đẹp đẽ. Thì đây cũng vậy, phải buông cái cuốn kinh ra, phải nắm được cái ý đó, từ cái ý đó mà nhảy ra khỏi cái ý đó để nắm được cái Phật ý, rồi từ cái nắm được Phật ý đó phải thực hành chuyện tất cả lời dạy Đức Phật thành hành động cụ thể giải thoát của mình. Thì như vậy mới gọi là có hy vọng để hiểu được lời Phật dạy. Và rồi cái lộ trình mà thực hành đó là qua ba thừa: Thinh Văn thừa, Thinh Văn Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, và đi đến Phật thừa. Đó là một nghĩa phương tiện nữa. Một cái người phương tiện sau cùng là ngay cả cái khi mà Đức Phật ngài nói rằng cái quả Thanh Văn là giải thoát, là Niết Bàn rồi, và mà như vậy là dối thì Đức Phật là không. Ta luôn luôn nói sự thật, và cái bước phương tiện đó đã đi qua, ta nói ta mở ra cả thừa đó, và chỗ này là chỗ sau cùng là Phật tí. Thì cả đó là cùng một nghĩa phương tiện. Ngài nói là có Niết Bàn của Thinh Văn và Niết Bàn của Duyên Giác, nhưng sự thật ra ngài nói thì ta nói thì không dối đâu, là vì thương chúng sinh mà nói. Và cái ý này cũng được diễn tả trong cái phẩm mà Ngôi Nhà Lửa. Đức Phật vừa nói mấy đứa con mà đứng chơi trong nhà lửa đi ra để cho thoát chết thì khỏi bị lửa cháy, gạt thiếu cháy cái đã, ra ngoài rồi nói chuyện sau. Thì đây cũng vậy, vì cái chuyện mà ta nôn nóng để cho chúng sinh phải đi ra khỏi thì ngọn lửa sinh tử, lánh xa cái ngọn lửa sinh tử cái đã, rồi sau đó ta mới nói sự thật sau. Và bây giờ là lúc nói hoàn toàn sự thật, với bởi vì các ngươi đã đi ra khỏi sinh tử rồi. Đó là những cái gì, những cái ý tưởng mà sẽ được Kinh Pháp Hoa tiếp tục triển khai. Hôm nay chúng tôi xin ngưng ngang đây, tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục các phẩm kinh kế tiếp. Mong quý Phật tử hoan hỷ và luôn luôn có phát tâm tín tâm sâu xa vào giáo lý Pháp Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.